Thỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày 13 tháng 6 năm 2015 tại Linh Sơn Tự ở Bỉ Quốc. Hôm nay được dịp chúng ta học tiếp cái bộ kinh, tức là kinh Đại Phúc Đức, tiếng Phạn là Maha Ngala Sutta. Thì trước khi mà đi vào cái bài chính ngày hôm nay, chúng tôi đọc lại những cái câu kệ hôm qua, tức là bốn câu. Thứ nhất là không thân cận kẻ ác, bậc hiền trí phải gần, cung kính người đáng kính là phúc lành tối thượng. Câu thứ hai, sống trong môi trường tốt đã tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh là phúc lành tối thượng. Câu thứ ba, có học có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phúc lành tối thượng. Câu thứ bốn, được phụng dưỡng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được hành nghề chân chánh là phúc lành tối thượng. Tức là bốn câu. Bây giờ chúng ta học qua cái bài thứ năm. Sống ngay thẳng bố thí, giúp quyến thuộc thân bằng, hành xử không tì vết là phúc lành tối thượng. Thì đây là quý Phật tử biết là ở đây là câu thứ năm. Tức là sống mà sống ngay thẳng bố thí. Thì đây là quý Phật tử biết rồi, tức là thường thường chúng ta học á, sống ngay thẳng bố thí nghĩa là chúng ta làm cái việc chân chánh. Hệ như mình bố thí, mình cúng dường, mà quý Phật tử làm cái nghiệp nó bất chánh. Cái nghiệp bất chánh nghĩa là chúng ta đi buôn bán xì ke ma túy. Rồi bây giờ mình sợ tội quá, đúng không? Cái mình đem vô chùa hay vô tự viện cái mình cúng dường để cho nó bớt tội. Ví dụ như đó là mình làm cái việc nó không có ngay thẳng. Ở đây mình sống ngay thẳng, tức là mình làm việc chân chánh. Hôm qua ta học là cái chánh nghiệp và chánh mạng đó. Thì ta đem cái củ cải dầu cho ít chúng ta bố thí nó cũng được phước. Quý Phật tử nhớ lại mà trong Pháp Bảo Đàn Kinh Lục Tổ dạy á, mình nghĩ bố thí cái đó là đạo, nhưng mà sao đời sau được phước tội vẫn còn. Được phước nhưng mà tội tham sân si á, những cái tội đó vẫn còn. Thì đây á, là cái tinh thần bố thí nó là cái trợ duyên, tức là nó trợ theo cái con đường đạo cho mình được nó thông suốt một chút. Quý tự nhớ lại mà trong kinh trong khế kinh nó kể lại một cái câu chuyện mà vào cái thời Đức Phật á, có một cái con voi á, con voi thật là lớn là đẹp đó. Mà cái con voi này nó được ăn sung mặc sướng, tức là nó được đeo chổi anh lạc. Nhưng mà trong kinh Thành Xá Huệ này có một vị A-la-hán mà ngài tu chứng quả vị A-la-hán rồi mà ngài đi khất thực á, không ai cúng dường hết. Một hôm cái ngài đi ngang cái chuồng voi, cái ngài đến, ngài vỗ đầu vào con voi, ngài nói là ngươi cũng có tội mà ta cũng có tội. Đời trước, tức là đời Phật Ca Diếp á, là hai anh em cùng chung trong một cái đạo tràng, mà người anh đó thì suốt ngày lo thiền định, lo xem kinh sách thôi, không có lo tạo những cái phước thiện, không có kết duyên với tất cả chúng sanh. tu chứng A-la-hán, đời này tu chứng A-la-hán nhưng mà không có duyên, không có quyến thuộc với chúng sanh nên đến đâu người ta cũng cúng. Mà ngược lại cái người em thì suốt ngày thì chỉ lo làm phước thôi chứ không lo tu, cho nên tạo những cái nghiệp xấu. Khi mà tạo nghiệp xấu rồi đời này sanh làm cái loài súc sanh, nhưng mà nhờ cái phước bố thí cúng dường cho nên được làm con voi, được đeo chổi anh lạc ngọc ngà rất là quý. Khi mà con voi nó nghe nói những lời thế như thế rồi cái nó bỏ ăn, cái ông vua Tư Nặc ông ngạc nhiên, ông hỏi thằng này, nói là sáng giờ thấy có ai không, thì nó có một thầy tỳ kheo đệ tử Đức Phật đứng trước mà con voi nói gì đó, từ khi mà nó nghe cái nó bỏ ăn luôn. Thì ông vua Tư Nặc ông cho lính mời thầy tỳ kheo đến hỏi nguyên nhân, thì thầy tỳ kheo nói là người đó là em ruột của tôi, đời trước hai anh em tu chung, nó suốt ngày nó làm phước không, nó không lo tu, còn tôi suốt ngày tôi tu làm phước. Thì như vậy qua quý Phật tử thấy là trong cái tinh thần của nhà Phật đó, thường thường nói là phước tệ lưỡng toàn phương tác Phật, tức là phước về song tu á, hai cái mình mới làm Phật được. Hay nói khác hơn là tổ Quỳnh Minh Duyên Thọ nói là cái pháp này là cái pháp hữu quy, tuy là nó giả dối gọi là hữu quy tuy nghị nhưng mà xả tắc Phật đạo nên thành. Cái pháp này là pháp hữu quy, tức là giả dối nhưng mà bỏ nó thì Phật đạo cũng thành tựu được. Quý Phật tử thấy là Đức Phật trong vô lượng kiếp, Đức Phật là xả bỏ đầu nè, mắt nè, tỷ não, thành ấp, thê tử, rồi bố thí cúng dường rất là nhiều, trải qua vô lượng kiếp. Đừng có nghĩ là cái quả Phật nó dễ thành. Trong kinh Bách Vụ kể lại có một câu chuyện, có một ông trưởng giả đó, ông trưởng giả này ông muốn đi tìm cái hộp ngọc quý, mà cái viên ngọc này nuôi bằng máu của ông. Trước là ông bắt lên một cái con sò với ông bỏ vào trong cái một cái viên sỏi trong cái bụng đó, rồi bắt đầu ông muốn cho cái con sò này nó được trưởng thành mau lớn để cho hộp ngọc nó lớn. Cái ông ấy buổi sáng cái ông ấy cắt trên bàn tay ông, máu nó đỏ hết rồi, con sò nó uống máu rồi từ đó nó lên. Khi mà nó lớn lên rồi thì khi mà ông lấy hộp ngọc được rồi thì trên đường đi người bạn nó sanh cái tâm tham lên, cái nó xô ông xuống một cái giếng, mà may là cái giếng này không có nước. Cuối cùng ông bò lên được và ông về ông tố quan, cái quan bắt cái ông lấy hộp ngọc được. Khi mà ông đem được cái viên hộp ngọc về rồi đó thì ông có hai đứa con, anh nó đố là cái viên ngọc này từ đâu mà có. Thằng em nói dễ lắm, viên ngọc này từ trong cái túi của ông bố mình chứ đâu có. Anh nó không phải, ở trong cái áo nó lòi ra chứ không phải là trong cái túi áo. Thì cái ông trưởng giả ông nhìn ông cười. Thì Phật nói cái ông trưởng giả là Đức Thế Tôn, còn hai anh em là chúng sanh. Tưởng quả vị Phật dễ lắm, dễ trong túi áo mọc ra chạy ra, mà không biết rằng là cái hồng ngọc là nuôi từ máu. Thì như vậy bây giờ quý Phật tử thấy là trải dài trong sanh tử là Đức Thế Tôn là trải dài bằng máu và nước mắt để cái quả vị Phật mới đến. Mà tinh thần của nhà thiền là tức tâm tức Phật, là ngay cái Phật nhân thôi, còn cái Phật mà Phật quả là chúng ta phải trải dài trong sanh tử. Thì như vậy bây giờ quý Phật tử thấy là trên công cũng là một cái con người, nhưng mà có người thì đầy đủ của cải sung túc mà có người cũng được gì hết. Đúng vậy không? Mình nghiệm á. Cho nên trong một lần Đức Phật mà đến tinh một cái thôn sớm gần Tinh Xá Kỳ Viên á, thì Tôn giả Xá Lợi Phất mới đi gọi các thiền nam tín nữ để mà cúng dường một bữa ngọ chay cho Đức Thế Tôn và 500 vị A-la-hán. Đức Thế Tôn nói nếu mà cái người nào mà tự tay mình bố thí hoặc là cúng dường rồi khuyến khích người ta bố thí và cúng dường nữa, cái đời sau mình giàu có mà quyến thuộc đông. Người nào mà tự mình cúng dường mà không khuyến khích người khác cúng dường, đời sau mình giàu có mà quyến thuộc cũng có, sống cô độc. Hoặc là có những người là khuyến khích người ta bố thí cúng dường thì tốt lắm, cúng dường tốt lắm mà mình túng, thì đời sau thì mình sao, quyến thuộc đông lắm mà mình nghèo, con cháu đông đó mình nghèo không có gì hết. Quý Phật tử hiểu điểm đó không? Cho nên đây nói là sống ngay thẳng bố thí. Quý Phật tử nhớ lại trong kinh Tạp Hàm kể một câu chuyện á. Tức là khi mà cô công chúa Suyata bất thình lình cô xuống cô thăm một cái người em mới sanh á, tức là hoàng thái tử mới lên đâu một tuổi hai tuổi gì á. Mà ở bên á, cái cô mà hầu á, tức là cái cô mà người hầu kế bên cũng sanh ra cùng một lúc luôn. Thì bỗng nhiên hai đứa bé nói chuyện, nó nói là cái người mà cái vị mà hoàng thái tử nói là ngày xưa tôi nói mà anh không có tin, vào Đức Phật Ca Diếp, hai người này tu chung luôn. Một người thì chuyên hành bố thí và tu tập, còn một người là chuyên, tức là trong cái việc làm phước thiện cũng có mà cái tu tập cũng có. Nhưng mà điều được cái phúc duyên là cái giữ giới được thanh tịnh. Cho nên khi mà tái sanh trong cái cung vua thì hai người hai hoàn cảnh khác nhau. Một người được làm hoàng thái tử, một người cũng sanh trong cung vua luôn nhưng mà làm cái người hầu cận. Thì cô công chúa Suyata có ngạc nhiên quá, cô đến có hỏi Phật á, bạch Đức Thế Tôn, quyến như cái hai người đồng đẳng về giới, về định, về tệ, về chi kiến. Hai người đồng đẳng với nhau luôn, người này có giới, người kia cũng có giới, người này có định, người kia cũng có định, người này có tệ, người kia cũng có tệ. Thì như vậy giữa hai người, một người bố thí cúng dường và một người không bố thí cúng dường khác nhau như thế nào? Phật nói có khác nhau về năm pháp. Người có giới, có định, có tệ, có chi kiến mà biết bố thí cúng dường. Thứ nhất là sắc đẹp thù thắng. Thứ hai là thân tướng trang nghiêm. Thứ ba là quyến thuộc đông đảo. Thứ bốn là nói lời gì người ta cũng tin. Thứ năm là của cải sung túc. Và quý như có người này mà sanh lên cõi trời cũng được năm pháp thù thắng. Còn cái người mà không bố thí, không cúng dường mà chỉ tu tập không thì cũng có. Ở đây Phật nói rất là kỹ không? Sống ngay thẳng bố thí giúp quyến thuộc thân bạn. Cái người thân của mình kế cận mình là mình giúp đỡ. Cha mẹ anh em mình là kế bắt đầu đến cái người ở ngoài. Kế nữa là gì? Cái phần đến bắt đầu là chúng ta cúng dường. Như bây giờ quý Phật tử thấy chẳng hạn như có người bệnh á, người bệnh cái mình giúp đỡ thuốc men á, cái đó gọi là gì biết không? Biết không? Gọi là bi điền. Còn mình giúp cha mẹ mình à, mình giúp cha mẹ mình á, thức ăn thức uống, mình gửi tiền bạc về cho Việt Nam mình nuôi á, gọi là gì biết không? Gọi là ơn điền. Còn mình giúp cho cái người nghèo khổ á, gọi là phước điền. Còn mình cúng dường cho chư Phật Bồ Tát thánh tăng thầy tổ mình á, gọi là kỉnh điền. Điền tức là cái ruộng phước á, nhớ kỹ mình phân biệt. Chứ nhiều khi mình nói tôi cho mấy người mà nghèo khổ rồi nó chung chung có. Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử thấy mình cho những người ăn xin á, mình liền xuống được phải không? Chứ bây giờ mình gặp một vị hòa thượng mình liền đầm được không? Nó cũng cho hòa thượng á, đâu được. Đúng không? Mà mình phải bỏ bao thơ mình đưa trên cái dĩa đàng hoàng, đó là mình cung kính hoặc là kỉnh điền. Còn mình giúp cho những người nghèo nè, khổ nè, thiếu thốn gọi là phước điền. Còn cha mẹ mình nè, gọi là ân điền. Nhớ cái ơn của cha mẹ mình sanh cái thân mình ra gọi là ơn điền. Còn những người mà mình giúp mà thuốc mang rồi đó gọi là bi điền. Mình học quý Phật tử ghi cho biết. Thì trong kinh Sức Diệu kể một câu chuyện, tức là Tôn giả Mục Kiền Liên, ngài có một người em giàu lắm mà ông không biết bố thí cúng dường. Cái kho ổng có thể là 5 cái kho vàng, kho vàng lớn á. Thì một hôm Tôn giả Mục Kiền Liên khất thực ngang qua nhà người em, mới nói là bây giờ em phải bố thí cúng dường đi, được phước lớn lắm, có thể cúng một kho thì sanh ra 2 kho, cúng 2 kho sanh ra 3 kho. Nhưng mà khi mà em ruột có Tôn giả Mục Kiền Liên bán hết để mà bố thí để mà cúng dường rồi thì cái kho trống lắm, không có được cái kho nào hết. Bây giờ quý thử để ý, chẳng hạn bây giờ mình cúng 50 euro thì tự nhiên nó hồ cái biến có 50 euro không có. Đúng vậy không? Bây giờ mình đến chùa Linh Sơn Tự mà hôm nào ni trưởng nói là bây giờ ở bên Ấn Độ là cô Chí Thuận nè, ni sư Chí Thuận là chuẩn bị làm một cái bảo tháp, vậy không? Hay là một cái gì đó mình cúng dường. Mà khi mà cúng dường xong hồ cái biến 100 euro thành 200 euro bảo đảm cúng liền. Cậu này cúng dường 100 euro ở đâu mất luôn. Tôi nói giỡn giỡn mà có thật đó đúng không? Nó có biến ra, nó không có hô biến được. Thì em của Tôn giả Mục Kiền Liên nói, anh nói gì không mà anh đi tu mà anh nói cái chuyện nó không đúng sự thật. Anh nói là tôi cúng một kho nó hiện ra 2 kho mà bây giờ không có hết. Thì lúc này Tôn giả Mục Kiền Liên nói, nếu mà cái phước mà nó có hình tướng á, thì hư không này chướng được, khiếp không? Quý Phật tử nếu mà cúng dường mà nó có hình tướng ra liền là cái hư không này chứa không được. Thì thôi bây giờ để anh dắt em đi một cái cõi, cái ngày quảng thần thông cái này dắt bay lên hướng cõi trời Đau Lợi. Thì khi mà đến cõi trời Đau Lợi thì ông thấy là có hết thảy là 92 cung điện bằng vàng râm luôn. Ông cúng dường dưới này sao cho nó hiện lên gì đó. Cung điện là nghi nga nè. Quý Phật tử có biết bao nhiêu ngọc nữ không? 4 quạng ngọc nữ. Ngọc nữ mà 4 quạng người. Mà không có thiên nam, là một điểm có thiên nam. Cái ông đến hỏi, ông hỏi cái cô thiên nữ á, thiên nữ mà là, tức là gọi là trưởng trưởng đoàn á. Ủa tại sao mà ở đây á, ngọc nữ rất là nhiều mà không có thiên nam? Nói đây á, là cái phước báo này á, là em ruột của tôn giả Mục Kiền Liên làm cái phước dưới ta bà này trên bây giờ nó ứng hiện lên. Mà khi nào mà ổng móc rồi bây giờ ổng lên ổng hưởng. Quê ổng làm quá trời luôn, làm nhiều hơn nữa chứ. À, cho nên trong kinh Bách Duyên Đức Phật kể một câu chuyện á, có một cái ông thầy thuốc này rất là giỏi. À, ông rất là giỏi. Cái ông ấy qua bên cái ông vua nước láng giềng á, rất là ông vua này rất là giàu có mà hùng mạnh lắm, ông đến chữa bệnh. Ông đến rồi ông thấy ông vua này không mời nước uống, cũng hỏi han hết, chữa cho ông hỏi mà tiền bạc hết. Cho nên ông làm có lệ thôi, tức là ông nếu mà ông làm thẳng tay á, là có thể là bớt liền, nhưng mà ông làm có lệ thôi. Ông làm sương sương thôi. Giống như cái anh gì tên gì của mình rồi. bác sĩ gì đó. Làm cho có lệ thôi. À, tưởng thấy gì nó ông phước nó ứng hiện nào làm cho có lệ thôi. À, nhưng mà khi mà về đến đất nước ông rồi thì ông thấy một bầy ngựa. À, hỏi bầy ngựa của ai vậy? Thì cái người chăn ngựa nói là đây là cái ông thầy thuốc này ông chữa bệnh cho ông vua nước láng giềng, thấy có kết quả cho ông thưởng bầy ngựa. Cái đi đoạn nữa ông thấy thưởng một bầy voi. Cái khi mà ông về tới nhà ông giật mình luôn, là cái nhà ông là sang bằng luôn, xây ông quy một cái lâu đài lớn. À, rồi người hầu người hạ đầy đủ hết, ông vô cái nhà ông mở toàn là kho vàng kho bạc đầy hết. Cái ngồi ông chắc lưỡi mới trời, phải mình chữa nhiệt tình giờ này chắc mình tệ lắm nha, là cũng làm mà ông vua nhỏ ngồi chắc lưỡi tiếc. À, chắc lưỡi ông tiếc, ông nói trời phải mình chữa chi mà mình chữa mình nhiệt tình đó nha, nhiệt tình mình chữa bệnh là tệ lắm, cái ông vua này ông phong mình á tệ lắm, gọi là tiểu quốc vương, ông vua nhỏ hôm nay mình chữa sơ sài quá. Thì Phật nói là khi mình làm việc bố thí cúng dường, mà làm các việc phước thiện, mình còn nghi, mình còn do dự. Mà khi mà mình bỏ cái thân này mà tái sanh đến một cái cảnh giới mà nó thù thắng quy diệu, cái bắt đầu mình ngồi mình tiếc. Không phải chi lúc đó là dọn cầu tiêu đinh sơn hay biết mấy. Đó, mấy tự nhớ không? Đó. À, cho nên là trong kinh công đức ruộng phước á, Đức Phật nói với trời Đế Thích như thế này. Này Đế Thích, có bảy pháp bố thí gọi là ruộng phước. Người thực hành được phước này được sanh lên cõi trời Phạm Thiên thù thắng. Thứ nhất á, là xây dựng chùa tháp thờ Phật và lầu gác phòng ốc cho chúng tăng ở. Đó. Hẹn như bây giờ quý Phật tử thấy là mình xây lên một cái ngôi chùa Linh Sơn này đi. Thì mình thấy không có gì hết, nhưng mà từ cái thế hệ này đến thế hệ khác. À, trong kinh Quang Mẫn Bồ Tát Kinh Thiên Thỉnh Quán Ký có ghi một câu chuyện á, tức là một hôm á Phật ở Tinh Xá Kỳ Viên thì bỗng nhiên phóng một cái ánh sáng thật là lớn trùm khắp cõi ta bà. Thì ông trưởng giả Cáp Cô Độc ngạc nhiên quá, ông nói bạch Đức Thế Tôn, tại sao mà hôm nay ngài phóng ánh sáng rất là lớn? Phần đó là sau khi mà cái đời mạt pháp á, thì có các thầy tỳ kheo, tỳ kheo ni và thiện nam tín nữ vu chú khởi công kiến thiết xây dựng chùa tháp tự viện đó, thì cái ánh sáng bạch hào của Như Lai phóng đến người đó. Và khi mà phóng đến người đó rồi thì tất cả các nghiệp chướng đều tiêu tan, không độ ba đường ác, tu hành sau này thành Phật. Và khi cái quỷ này thành Phật rồi, cái cõi quốc độ á, thì cái chánh báo á, giống như cái cõi của Bồ Tát Quan Thù Sư Lợi. Và khi người này được phóng cái ánh sáng đến, người này không cái hay, không có biết gì hết, mà chỉ có Phật và Bồ Tát biết thôi. Thì như vậy quý Phật tử, khi mà chúng ta tạo một cái phước duyên để thờ Phật đó, cho chúng ta ở, là chúng ta làm không những một đời mà cho tất cả đời khác. Ở đây là không bắt buộc là mình phải cúng cho nhiều, nhưng mà chỉ cần mình khởi tâm, mình tùy hỷ, mình quan hỷ thôi cũng đủ. Thế còn có những lúc cái mình cản ra nữa nha. Quý tử nhớ một cái điều là mình không làm thôi, chứ đừng có cản các việc thiện pháp. Ghê lắm đó, chứ không phải dưỡng đâu. Mình cản cái việc thiện pháp và cắt đứt đoạn nhân duyên, cái con đường đã đến cái Phật quả. Quý tử nhớ nha, đừng có cản. Ví dụ như mình biết cái người đó không có ra gì thôi, mình nhắm mắt thôi, kệ người ta làm gì kệ người ta. Từ cái phước duyên của người ta. Chứ mình trong ví dụ như bây giờ tôi nói thiệt nè. Ví dụ như có một cái ông thầy đó, ông đứng lên, ông làm một cái ngôi chùa. Mà thật ra đúng là ông tu ra gì. Nhưng mà quý tử nhớ nha, là không phải cúng dường cho ổng, mà cúng dường cho Tam Bảo.
Bởi vì ông sống giỏi lắm, chừng 50 năm rồi ông chết thì cái ngôi chùa này, cái tự nguyện này người khác phải giữ. Với tôi phải hiểu điểm đó nha, cái mình cản, cái mình chặt đứt. Mà cái phần thứ hai nữa là quý vị tử nhớ gì không, là gọi là phá kiến chúng sanh, đoạn ba đường ác á. Phần đó là đoạn ba đường ác, quý vị tử phải hiểu điểm đó. Ngày xưa tôi qua Úc tôi giảng, ở đây tôi nói cho quý vị tử hiểu, thì có một cái ngôi chùa này là Phật tử đến đông lắm, đông ngát luôn. Có cái bà này không biết làm sao, bà cũng biết làm sao, cái bà đi ra tùm lum hết luôn, rồi bà đăng báo đồ, làm đủ chuyện luôn, bà nói là vị thầy này là dưới bà tùm lum gì đó. Rồi từ đó về sau cái tự nhiên ta không đến chùa nữa, vắng tanh luôn, cái chùa vắng tanh luôn. Thì khi mà bà qua bà gặp tôi rồi tôi nói với bà nói trời ơi, nếu mà con gặp thầy sớm con bị này. Tôi nói dầu cho đúng hay là không đúng mà cô phá kiến chúng sanh, đoạn hạt giống Phật của người ta, ta làm những cái việc ác pháp. Bây giờ dù gì nữa ta đến chùa, ta sám hối, ta tụng kinh với Phật, với Pháp. Nhớ kỹ điều đó. Mà con biết là cô chặt đứt cái đoạn đường ta. Cho nên quý Phật tử nhớ là Phật cái dạy đó, Phật dạy trong kinh, trong cái lực Maha Tăng Kỳ á, là dầu cho cái ông thầy đó không có ra cái gì, nhưng mà đây là hiện diện cho Tam Bảo. Mình đến vì Tam Bảo thôi. Thì ông thầy, nãy tôi nói ông thầy cũng giỏi lắm, sống chừng 10 năm, 20 năm, 30 năm là ông tịch, ông mất. Mà cái ngôi chùa này đó là vĩnh viễn, tức là ngàn đời luôn, từ thế hệ này đến thế hệ khác. Đó, quý Phật tử phải nhớ điều đó nha. Đó, tức là xây dựng chùa tháp thờ Phật và lầu cát, phòng ốc cho chúng tăng ở. Đó. Thứ hai là dựng lập vườn cây ăn trái, ao tắm cây cối trong sạch mát mẻ, phục vụ cho mọi người. Tức là bên này tôi thấy đó có những cái khu vườn rất là đẹp, phải không? Ao nè, suối nè, phục vụ cho mọi người ta ra ta hóng mát thì cũng được phước, phải không? Thứ ba là thường bố thí thuốc thang chữa trị cứu giúp những người tật bệnh. Tức là mình, nãy tôi nói là bi điền á, mình thương xót người ta, mình giúp đỡ người ta. Thứ bốn là làm thiền bền chắc đưa đón nhân dân qua lại trên sông. Thứ năm là xây dựng cầu cống giúp người qua lại. Thứ sáu là gần đường đào giếng cho người khác uống. Tức là quý Phật tử thấy là cái người phương Tây họ giàu mãi là có lý do. Họ qua bên Ấn Độ họ làm hết thể là 1000 cái giếng nước. Xung quanh đó, bên xứ Ấn Độ rất là nhiều giếng nước để cho người ta uống. Thứ bảy là tạo lập nhà vệ sinh, đặt cái chỗ tiện lợi. Bây giờ Thế Tôn nói kệ, dựng tháp lập tăng đường, vườn cây nơi mát mẻ, cho thuốc cứu người bệnh, cầu thiền giúp nhân dân, bên đường làm giếng tốt, người khác được tiện dùng, sinh ra ăn cam lồ, không bệnh thường an ổn. Tức là nếu mình làm cái việc đó thì đặc biệt nhất là khi mình ăn cái gì nó có một cái gọi là cái diệu vị, hay nói khác hơn là cái thiên vị á, nó khác người thường. Tức là sanh ra đã cam lồ, tức là thường ăn nước cam lồ, không bệnh thường an ổn, nhà vệ sinh chỗ sạch, trừ quế được an vui. Sao không bệnh bất tiện, không bệnh bất tiện quý vị biết gì không? Tức là khi mà mình được cái phước rồi đó thì mình chết rất là an ổn, chứ mình không có nằm một chỗ, mình tiểu tiện chỗ đó. Chẳng gặp chỗ xấu nhơ, quý như nước năm sông, ngày đêm chảy không dừng, phước này cũng như thế, chết được sanh phạm thiên. Tức là mình phải tin cái lời của Phật nói những cái điều này đó. Cho nên mà quý Phật tử thấy là một cái điểm mà Đức Phật nói là trong kinh Tạp Bảo Tạng đó, Phật nói là cái người nghèo cùng á, thì rất là khó bố thí. Mà đây á, chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử thấy cái việc bố thí nó chia ra hai phần, gì nữa, nội thí và tài thí. Hay bây giờ mình có tiền mà mình đến Linh Sơn Tự này mình quét dọn, đúng không, mình sắp xếp, đó là cũng là đem cái thân mình bố thí cho Tam Bảo. Mình nấu một nồi cơm, hay bây giờ quý Phật tử thấy mình ở nhà mình nấu nồi cơm giỏi lắm là chồng mình ăn rồi con mình ăn thôi. Mà khi mà quý Phật tử nấu một nồi cơm đây là cho tất cả, mình nói thẳng một điều luôn, với cặp mắt mà giác ngộ của Phật, Phật nói là cho tất cả những vị Phật vị lai ăn. Rồi mình đến đây mình lót một cái gạch thôi là mình cho tất cả những vị Phật tương lai đến họ đảnh để họ sám hối. Cho nên cái phước lực mà khi mình đến chùa mình làm công tác những cái việc từ thiện nó lớn lắm, lớn gấp trăm ngàn lần khi mình ở nhà mình làm. Đó, cho nên ở đây nói rất là kỹ, ở đây nói nghèo cùng khó, rất là khó bố thí, nhưng mà nghèo cùng thì mình phải dùng gì, cái nội tài, cái nội thí. Giàu sang khó nhẫn nhục, hiểm nghi khó giữ giới, tuổi trẻ khó bỏ dục. Tức là Đức Phật nói về bốn cái khó, mình giàu sang rất là khó nhẫn nhục. Quý tử địa nghiệm đúng không? Mình mà nghèo cùng khốn khổ, lỡ ta đánh mình á, mình cũng lủi thủi mình đi. Mà khi mà mình giàu có mà ta đánh mình lủi thủi mà đi, đó là mới hay á, đúng không? Đó này đó, giàu sang rất là khó nhẫn nhục. Trong lượng Bồ Tát Di Lặc Sở Quán ghi có 5 loại phước báo thù thắng do phát tâm cúng dường. Một là cha nè, hai là mẹ, ba là người bệnh, bốn là pháp sư, năm là Bồ Tát. Tức là 5 cái này mà mình thường xuyên mình cúng dường á, thì đời đời không sa vào ba đường ác, kiếp kiếp không mất thân người. Tức là sanh nơi nào cũng gặp được Phật pháp, rồi tu hành thẳng tiến đến cái con đường niết bàn. Đó là 5 pháp thù thắng. Cho nên quý Phật tử thấy có những người tướng rất là tốt mà tâm tốt thì tự nhiên cái đường trước nó mờ mịt. Mà ở đây nếu mà ở đây nói là cổ đức nói là tâm tốt mạng lại tốt, phát đạt sớm giàu to. Tức là tâm mình tốt rồi mà mạng mình tốt nữa. Tức là mình biết bố thí, mình biết cúng dường, mình biết ra giúp thân bằng quyến thuộc của mình, thì đó là tâm mình tốt. Mà tướng mình tốt cộng thêm nữa thì sao? Phát đạt sớm giàu to. Tâm tốt mạng không tốt, cả đời cũng ấm no. Cái tâm mình tốt lắm mà cái tướng mình xấu quá, người ta muốn nhận mình làm. Ngày bây giờ mà quý Phật tử mà xin đi làm tiếp viên hàng không, ví dụ đi, mà tiếp viên hàng không nó phải cần 1m8, 1m9, mà bây giờ mấy có 1m5 ai được, bỏ đồ rớt đồ đầu ra sao, phải không? Nhưng mà cái tâm mình nó tốt, đúng gì không? Ở đây mình nói cho nó trắng luôn, phải không? Cái tướng mình nó xấu, ta nhìn nó đang có mướn mình làm, nhưng mà cái tâm mình rất là tốt, nhưng đừng có lo, đó, cả đời cũng ấm no. Mạng tốt tâm không tốt, đường trước nhiều hố gò. Tức là mạng mình không tốt rồi mà tâm mình cũng tốt nữa, thì đường trước nhiều hố gò. Tâm mạng đều không tốt, cả đời thường sầu lo. Tâm và mạng không tốt luôn, thì cả đời thường sầu lo. Đó là cái câu thứ 5. Bây giờ chúng ta học qua cái câu thứ 6. Tránh không làm điều ác, nên xa các tội lỗi, không say sưa nghiện ngập, tinh cần làm việc lành là phúc lành tối thượng. Tức là ở đây nói là tránh đừng có làm điều ác, mà xa các tội lỗi. Quý Phật tử thấy không? Khi mà quý Phật tử ăn cơm ở đây có tam đề ngũ quán không? Tam đề nhớ gì không? Muốn thứ nhất là nguyện đoạn các điều ác. Muốn thứ hai là nguyện làm tất cả việc lành. Muốn thứ ba là nguyện thành tựu Phật đạo để phổ độ sanh. Thì như vậy hai cái muốn đầu là mình gì? Tự lợi. Mà cái muốn thứ ba là lợi tha. Tự lợi lợi tha trong cái bữa ăn của mình. Cho nên một hôm cái ông Bạch Cư Vị á, ông Bạch Cư Vị ông thấy thiền sư Ô Sào ngồi trên cái tổ quả. Ông nói ngài ngồi đây rất là nguy hiểm. Thì thiền sư Ô Sào nói ông mới nguy hiểm á. Tôi ngồi đây có nguy hiểm. Ông á thì trên vua mà dưới dân rất là nguy hiểm. Củi lửa giao nhau. Thức tánh nó hỗn tạp. Chỗ ông ngồi mới nguy hiểm hơn tôi. Cái ông nghe mới giật mình, ông nói thôi xin cho một câu Phật pháp. Quý tử nhớ bài thuộc bài kệ đó không? Thì lúc này thiền sư Ô Sào nói sao? Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Tức là các điều ác đừng có làm, nên làm các điều lành, tịnh cái tâm mình cho thanh tịnh. Đó là lời chư Phật dạy. Nó chờ cái bài kệ này, con nít đó 3 tuổi nó cũng nghe, nó cũng thuộc, đúng không? Thì lúc này thiền sư Ô Sào nói đúng, con nít 3 tuổi cũng thuộc, nhưng mà ông già 80 tuổi làm xong. Ngày xưa tôi làm nhà khách đó là dắt Phật tử mà hòa thượng cứ đọc ra chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành. Thì có một số Phật tử lên thường xuyên nói thầy sao hòa thượng dạy cái bài này mãi vậy? Đến đoàn khách nào hòa thượng cũng chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành tự tịnh kỳ ý thì chư Phật nhá, bây giờ hòa thượng giảng nữa, lớn tuổi rồi. Có 4 câu làm suốt luôn, có đoàn khách nào mà cái cô này cũng hay đi. Tôi dẫn khách tham quan á, nói thầy sao hòa thượng cứ đọc câu này mãi. Tôi nói đọc câu này mãi mà cô làm được chưa? Chưa làm được, đúng không? Ở đây nói là nên tránh các điều ác, không làm các điều ác là tránh đó. Nên xa các tội lỗi. Quý Phật tử thấy nó rất là đơn giản, nhưng mà mình phải dễ làm đâu, rất là khó chứ không phải chuyện thường đâu. Muốn được như thế thì quý Phật tử có một cái câu châm ngôn là mình làm phước thiện suốt một đời cũng chưa đủ, mà một ngày làm ác thì nó quá dư. Tức là mình phải có một cái câu mà để mình gán trên đầu giường của mình á. Tức là làm lành suốt đời cũng chưa đủ, mà một ngày làm ác thì nó quá dư. Đó. Thì kế là gì? Không say sưa nghiện ngập, tinh cần làm việc lành là phúc lành tối thượng. Không say sưa nghiện ngập là nói cho những người đàn ông, đúng không? Rồi tinh cần làm việc lành là phúc lành tối thượng. Đó. Câu thứ 7, biết khiêm cung lễ độ, tri túc và biết ơn, không bỏ việc học đạo là phúc lành tối thượng. Đó, tức là càng ngày càng đi sâu vô đó. Ở đây nó là biết là khiêm cung lễ độ. Mà quý Phật tử nhớ là trong kinh Pháp Bảo Đàn á, Lục Tổ dạy là trong tâm khiêm hạ là công, bên ngoài hành lễ phép tức là đức. Mà muốn được cái công đức viên mãn là cái gì? Trong tâm phải khiêm hạ. Quý Phật tử thấy là mình tu á, mà mình nhìn ở trên trời không á, là tự nhiên là mình gọi là cái ngã chấp. Mình thấy mình học nhiều, thấy học hay, mình thấy tu được, đó cái ngã nó che lấp đi cái bản thể thanh tịnh. Mà quý Phật tử thấy mà con cọp nó muốn nhảy xa phải làm gì? Lùi. Nó lùi chừng nào thì tiến xa chừng đó. Quý tử nhớ lại mà trong thiền thoại kể một câu chuyện mà cái thiền viện Long Hổ của thiền sư Vô Đức trụ trì á, thì mấy ông thầy cũng nói là thiền viện Long Hổ mà không có quẻ rồng quẻ cọp thì sao được. Cho nên mấy ông mới mua sơn về bắt đầu quẻ. Quẻ suốt luôn mà nó không ra rồng cọp thì hết ra con gì á. Con cọp thì giống như con mèo, mà con rồng thì giống như con rắn. Ủa sao quẻ hoài mà không được. Thì thiền sư Vô Đức mới đi ngang qua, nó mấy ông quẻ suốt không được. Bây giờ con cọp nè, con cọp mà bây giờ nó muốn phóng lên, nó vỗ con rồng thì phải lùi lại, nó khom người xuống. Mà con rồng mà bây giờ nó muốn tấn công cọp cho mạnh, nó phải thung người lại. Thì cái đạo lý làm người cũng như thế. Cái đạo lý làm người là phải khiêm cung, phải khiêm hạ, phải lùi. Thì bây giờ là ngài Vô Đức nói một bài kệ là tay cầm mạ non cắm xuống ruộng, cúi đầu liền thấy trời trong nước, trong tâm thanh tịnh ấy là đạo, lùi bước chính là đang tiến lên. Phương tử thấy là về Việt Nam thấy người ta cắm mạ đó, phải không? Mà ta lùi cắm mạ ta tới, mà càng lùi thì tự nhiên khi mà kết thúc rồi thì nguyên một cái đám mạ xanh lên, còn mà tiến là giẫm nát hết, đúng không? Cái ai mà tiến lên cắm mạ, mình tiến lên cắm mạ là nát hết. Mà ở đây nói là khi mà mình muốn mà nhìn cái bầu trời xanh á, mà không cần mình ngước lên, mình cúi xuống, cúi thấp xuống tự mình thấy trời ở trong nước. Ngài nói là lùi bước chính là đang tiến lên. Tức là cái đạo lý làm người hay là đạo lý tu học là phải cúi mình, phải khiêm hạ. Mà chính cái khiêm hạ tức là phá ngã chấp. Mà trong Pháp Bảo Đàn Kinh, mấy ông tự nhớ lại mà câu chuyện mà Ngài Pháp Đạt đến lễ tổ, đến lễ tổ đồng sát đất. Tôi nói ông đến lễ ta mà đầu không có sát đất chi bằng đừng lễ. Như vậy trong tâm ông chất chứa cái sự nghiệp là gì? Thì Ngài Pháp Đạt nói là con tụng một ngày ba biến kinh Pháp Hoa. Tôi nói ông tụng kinh Pháp Hoa mà ông hiểu nghĩa lý trong kinh thì cùng ta sánh vai. Còn ông tụng kinh mà ông chấp vào cái lời kinh thì không được. Cho nên quý Phật tử thấy cái đạo lý tu học của mình, khi nào quý Phật tử lên chánh điện, cái ai mang dù, mang nón, mang dép lên không? Không, phải buông lại đằng sau hết. Cái nghĩa là những cái gì mà của mình được là phải buông lại hết. Trên một hôm có một cái ông nhà bác học đến, thiền sư Na In để ông học thiền á. Thì thiền sư Na In cái mời ông uống trà. Cái rót trà cái ông bác học đó nói là hòa thượng nước trà tràn rồi. Nước trà tràn đã ngồi rồi, cái ngài cũng rót. Nó hòa thượng, tưởng hòa thượng ông lớn tuổi ông lẳng biết không? Hòa thượng nước trà tràn ông hòa thượng rót hoài vậy? Thì thiền sư Na In nói ông cũng vậy á. Ông mà muốn học pháp thiền là ông phải cạn cái chén trà chi giải của ông. Ông phải tràn, ông đổ ra hết. Bởi vì cái tri thức của ông nó tràn nó ngồi hết rồi. Ông nhiều quá, ông học nhiều quá. Bây giờ ông muốn học thiền mà cho được cái nhang là ông phải cạn chén trà chi giải. Cho nên quý Phật tử thấy là những người mà ở đây nói thẳng một điều luôn. Khi mà mình bước vào con đường thiền là bao nhiêu cái mà bằng cấp của mình, bao nhiêu mình không có dính dáng ở chỗ này. Là một cái điểm. Nếu mà dấn thân một con đường thiền này là phải buông xả, tức là phải có cái tâm lui, buông hết những cái thứ này lính kỉnh, thì quý Phật tử mới bước chân vào con đường thiền được. Đó, cho nên Lục Tổ nói lễ là cốt chặt cây cờ ngã mạng. Phải mình lễ người ta tức là mình chặt cây cờ ngã mạng. Mà sao đầu không sát đất, có ngã tội liền sanh, quên công thì phước vô tỷ. Ông lễ tôi là cốt chặt cái cờ ngã mạng của ông mà đầu không sát đất, nghĩa là ông coi thường. Ông nói lục tổ không biết chữ, tôi biết chữ. Tức là trong tâm ông khởi nghĩ như thế là tổ biết liền. Cho nên mà quý Phật tử đến với thiền sư các ngài nhìn đó, ông chỉ cần đến cửa tầng hắn tôi biết ông là gì liền. Quý tử tin không? Mình tu một thời gian tâm mình sáng lắm, người ta đến là ta có một cái tâm, ta cười mình biết người ta khinh mình hay không. Hoặc là ta cười là mình biết người ta muốn gì. Tức là ngày xưa tôi làm nhà khách, ngày xưa tôi mới tin chuyện đó, mà khi tôi làm nhà khách 4 năm là tự nhiên quý tử tin không? Tôi thấy một cái người này xách cặp táp, đóng thùng một sang trọng lắm. Tôi nói với ông phụ tôi, ông trận lại, ông vô ông xin tiền hòa thượng cực lắm, hòa thượng đang ngủ á. Ông ta xách cặp táp mà xin, nó ông ta xin. Và khi mà quả tình ông tin tôi vào thì ông bỏ cặp táp xuống xin tiền. Mà đóng thùng rồi sang trọng lắm. Mình nhìn là mình biết liền, mình nhìn cái bộ người ta thói, người ta lui mình biết liền. Cái cách nửa tháng sau có một cái bà già lúc hòa thượng đang xây thiền đường, bà già mới lên mặc áo luôn. Tôi nói ông mời bà vô, bà cúng dường hòa thượng xây dựng thiền đường. Ông bà già này đi xin, không có đi xin. Mà thiệt rõ ràng bà sợ ăn trộm, bà sợ ăn cướp lấy tiền bà đó, bà bỏ cái đẩy nè, cái sách mà sách nè. Cái sách mà quý Phật tử biết cái điểm mà ở Việt Nam đó. Mà thiệt mà khi mà dắt đến gặp hòa thượng, bà khui ra tiền mới cúng dường. Bà bên Mỹ về. Thấy không? Có nghĩa là mình làm một thời gian là rồi mình biết cái người này muốn xin tiền hay muốn cúng dường tiền biết liền. Hiện nay các thiền sư nói là ông đến tôi là tôi biết ông liền. Ông muốn gì tôi biết ông liền. Mà nói thiệt luôn là, nói thiệt luôn quý Phật tử là không phải là tôi hay. Mà bởi vì tôi không có gia duyên cái việc đời nhiều. Không lo như quý Phật tử. Mà chính cái điều mà không lo cái tâm mình nó sáng lên. Tôi đâu lo đâu, tôi cứ ngồi. Cho nên cái người tu mà miếng mà làm việc thiện là cực thiện nha. Cái người tu mà ông làm việc thiện là cực thiện, mà ông làm việc ác là cực ác. Thì lúc này lục tổ dạy là bây giờ ông tên gì? Thì ngài nói là con là tên Pháp Đạt. Thì tổ nói là âm nay tên Pháp Đạt, chiên tụng chưa từng thôi, tụng rỗng chỉ theo tiếng, sáng tâm hiệu Bồ Tát. Nay âm quỳ có duyên, nay tôi quỳ âm nói, chỉ tin Phật không lời, qua sang từ miệng Pháp. Thì tức khắc ông tỏ ngộ. Thì qua cái điểm này là nói là cái người học đạo. Đó. Cho nên quý Phật tử thấy là, trong kinh Pháp Hoa Bồ Tát thường bất khinh đó, ngài bất khinh ai đó. Mà quý Phật tử nhớ lại là trong khi mà Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn là đói các chúng ở trong cái huyện Hoàng Mai á, tức là phải làm một cái bài kệ để mà trình lên á, thì lúc này ngài Thần Tú tức là giáo thọ 1000 chúng mới là một bài kệ. Quý Phật tử nhớ bài kệ đó không? Thân á, thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, luôn luôn phải lau chùi, chớ để dính bụi dơ. Thì khi mà ngài Thần Tú ghi trên vách rồi đó, thì Ngũ Tổ đến, tức là sáng hôm nay Ngũ Tổ định mời cái ông Lư Cung Phụng để quẻ một cái bức gọi là Lăng Già Biến Tướng Đồ, tức là quẻ cái hình thể Lăng Già lên, kinh Lăng Già đó. Thì lúc này khi mà Ngũ Tổ đến thấy cái bài kệ rồi, nó thôi bây giờ cái gì mà phàm có tướng đều là giả dối, thôi không cần quẻ nữa. Thì khi mà đến mà hỏi Thần Tú là cái bài kệ là phải ông làm không? Nói dạ con làm. Con thì không có muốn lấy cái tổ vị, nhưng mà để con ở trong núi 30-40 năm có được vào cửa không? Tôi nói cái bài kệ cũng rất là hay, nhưng mà vào cửa không được, ông đứng ở cửa ông nhìn thôi. Thì Ngũ Tổ mới nói như thế này, thôi bây giờ cái bài kệ này thì toàn chúng đọc lên cũng được. Nếu mà đọc cái bài kệ này cũng không rớt trong ba đường ác. Bây giờ ngày nào cũng lau chùi mà sao rớt được, đúng không? Nhưng vào cửa trong nhà thiền thì cũng được. Nhưng mà khi có một cái chú tiểu lăn la xuống cái nhà giả gạo, thì khi mà Lục Tổ nghe cái bài kệ rồi hỏi là cái bài kệ này ai làm vậy, nói ông quê mùa quá, gần cái mấy tháng nay là ai cũng thuộc hết mà ông biết. Thì Lục Tổ mới nhờ cái chú tiểu dắt lên. Khi mà diện kiến cái bài kệ Thần Tú rồi thì Lục Tổ nói tôi không có kệ nữa. Thì cái ông quan nhớ không, cái ông quan kế bên á, ông quan kế bên nói ông là dốt nát quê mùa mà cũng có làm kệ nữa. Thì lúc này Lục Tổ nói cái người mà học đạo á, đừng có khinh thường cái người mới học. Cái kẻ hạ hạ mà có cái trí thượng thượng, còn những người thượng thượng mà không có trí. Mà giật mình liền, không có ai mà nói được câu đó hết, chỉ có bậc mà xuất cách mới nói được câu đó. Tức là thấy là tất cả mọi người đều có tâm Phật hết, ông đừng có khinh thường. Đó thì ở đây như vậy là tức là người mới học đạo là không được cái khinh thường cái người mới học. Cái người mà hạ hạ nhưng mà có cái trí thượng thượng. Thì nghe nói như thế, cái ông quan nói là khi mà ông ngộ đạo rồi nha, ông được truyền tâm ấn rồi, ông nhớ ông độ tôi trước. Thì bắt đầu ông, cái ông quan này ông chuẩn bị cái bút, bút viết để ông viết cái bài kệ. Bài kệ của ngài Lục Tổ Tử Thuộc không? Đó. Bồ đề vốn không cây, gương sáng chẳng phải đài, xưa nay không một vật, chỗ nào dính bụi nhơ. Đó là vào cái cửa nhà thiền. Đó, quý tử thân nhớ không? À, đây tôi nhắc một cái đoạn nhân duyên, tức là phải biết khiêm cung lễ độ. Chi túc và biết ơn, không bỏ việc học đạo là phúc lành tối thượng. À, tức là ở đây nói là cái chi túc. Cái chi túc ở đây không phải là đợi quý tử mà mình nói mình nghèo, mình ăn bữa là cũng gọi là chi túc. Mà chi túc ở đây là quý Phật tử đầy đủ cũng là chi túc. Hiện bây giờ nhà mình á, ở một cái biệt thự, mà mình đến cái nhà người bạn mình thấy họ có một cái biệt thự rồi, thấy có xe cổ, thấy đầy đủ rồi mình ăn không được, ngủ không được thì chưa phải chi túc. Chi túc là giàu, chứ mình giàu có cũng là chi túc. Tức là mình biết đủ á, cái gì mình biết đủ là nó dư. Quý Phật tử thấy cái người mà xuất gia như chúng tôi, một ngày ăn hai bữa sáng trưa đi, thì giàu cho mình ăn bữa nay lau ruột hay là có cái gì thì mình cũng thấy nó đủ, thì tự nhiên con người mình sống an ổn lắm, tức là không có thấy thiếu thốn. Phật dạy mà cái người mà không biết đủ á, thì giàu cho sống ở trên thiên đường á, cũng thấy khổ. Mà cái người mà biết đủ rồi nha, nằm dưới đất cũng thấy an vui. Mà quý tử nhớ ông con Nguyễn Công Chứ ông làm cái bài kệ không? Chi túc, tiện túc, đại túc, hà thời túc. Biết đủ là đủ à. Đúng không? Như hệ như một hôm có một cái ông mà hai ông bạn chứ vào rừng đốn củi, trong nghệ thuật sống kể câu chuyện á, thì một ông nói thì ráng làm đi, ráng làm về già nghỉ. Thì ông này nói đợi đâu đợi về già mới nghỉ, thì ông chặt củi xong rồi ông ngồi ông ngủ một giấc, đâu để về già nghỉ. Thì cái câu chuyện này rất là thâm thí, có nghĩa là mình làm mệt thì mình đã nghỉ rồi, chứ không phải đợi già mới nghỉ. Mình nói mình đợi già mới nghỉ là cái dòng tư tưởng, tức là cái dòng gọi là cái dòng tư tưởng vận động của mình nó kéo dài một thời gian luôn. Rồi lúc nào mình cũng thấy mình mệt mỏi đó. Còn đối với các thiền sư là lúc làm là nghỉ. Hả, mà lúc đang làm là lúc đó nghỉ. À, cái tinh thần là chi túc là như thế, phải không? Cho nên trong kinh Di Giáo Phật dạy á, tỳ kheo các ông nếu muốn khỏi các khổ não phải quán chi túc, vì pháp chi túc là chỗ giàu có, vui vẻ và an ổn. Người chi túc nằm dưới đất cũng được an vui, người không chi túc giàu ở thiên đường cũng không có vừa ý. Người không chi túc tuy giàu mà nghèo, người biết chi túc tuy nghèo mà giàu. À, quý Phật tử thấy rõ không? À, cho nên qua cái phần này để tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy là vào cái thời Đức Phật có một thầy tỳ kheo, khi mà ông được cái khánh bằng vàng của Thiên Đế Thích mà cúng dường á, thì ông đến giữa ngã ba đường thành Xá Vệ, ông nói như thế này: nếu mà ai mà tự xưng mình là nghèo nhất, ông sẽ tặng cái khánh này. Tất cả những người dân đến cũng đều nói là tôi nghèo, nó không có ai nghèo ở đây đó. Mà cái xứ này biết ai nghèo nhất không? Tôi biết ai nghèo nhất không? Ông vua Ba Tư Nặc là ông nghèo nhất. Ai cũng ngạc nhiên hết, là cuối cùng dẫn đến Phật chấp nhận đúng. Bởi vì ông vua Tư Nặc ổng là vua rồi mà ổng không biết chi túc, ổng thấy cái gì cũng thiếu hết, ổng muốn đánh nước này xâm chiếm nước nọ. Mình nói thiệt luôn, chẳng hạn bây giờ mà anh ba nhà mình á, anh ba Tàu đó, mình nói thiệt anh nghèo á. Bây giờ anh nghèo anh mới muốn chiếm cái này chiếm cái kia, còn mấy người mà giàu rồi người ta muốn chiếm nữa. Tôi thấy tôi qua nước châu Âu, tôi thấy là tự nhiên họ mở cửa những cái biên giới, không cần đóng nữa. Họ thấy là đủ rồi thì cần đóng chứ nữa. Thấy không? Còn mình thấy mình thiếu thốn, tức là mình tìm tòi. Hả, mà tìm tòi tức là thiếu thốn. À, cho nên mình học Phật Pháp, mình hiểu được chỗ đó rồi. Mình thấy những người mà nói giàu chứ họ thất là nghèo. À, cho nên vừa rồi nha, tụi Mỹ nó qua, nó nói bên Miến Điện, người dân Miến Điện nó nói là tại sao mà tôi 20 năm qua nước mấy ông, mà bây giờ tôi đến tôi thấy nước ông nó cũng bình dị như thế, không có phát triển lên được. Thì lúc này cái vị trưởng lão nói: ông không biết, tuy rằng đất nước tôi nghèo thiệt, mà ông nhìn trên khuôn mặt của họ đều là hạnh phúc hết. Hạnh phúc chiếm tỷ lệ đó là gọi là phải nói nhất nhì thế giới. Người dân Miến Điện có những chỗ họ tu á. À, tôi qua đó tôi thấy là chẳng hạn như một Tết, hôm Tết 10 ngày họ vợ chồng con cái họ vào thiền viện họ xin tu hết 10 ngày luôn. Rồi họ làm, nhưng họ làm có tiền, phải giống như mình. Quý Phật tử mà qua Miến Điện thấy những cái thùng tiền lớn lớn nè, Hay là một ngày 100 đồng thì ăn 20 đồng thôi, còn 80 đồng bỏ đó, không có giữ. Rồi họ chỉ làm phước thiện là bố thí cúng dường thôi, mà trên cái khuôn mặt họ lúc nào cũng an ổn, an vui đó. Còn bây giờ quý Phật tử thấy ra, chẳng hạn bây giờ tôi qua bên Bỉ nè, rồi bây giờ tôi sống nhiều nước lắm, tôi sống Canada 3 năm, tôi sống những cái nước mà phát triển á, thì tôi thấy là cái dân xứ Bỉ nó bình ổn, bình thản, không có lo nghĩ ngày mai ngày gì đó, đó là cái hạnh phúc đó chứ, đúng không? À, bên Pháp thì cũng bằng, bên Pháp thì cũng chưa, bên Pháp là bên Đức cũng chưa bằng bên xứ Bỉ. Mình đi trên cái đoạn đường mình thấy nó bình thản, an ổn, tức là cái sắp xỉ về hạnh phúc là ta biết chi túc, biết đủ. Thì bây giờ quý tử nhớ lại là cách đất đây khoảng 10 năm về trước, quý tử làm ăn buôn bán giàu có đi, thì tôi thấy buổi sáng cũng ba ổ bánh mì lại hai miếng phô mai. Thì bây giờ mình không có tiền cũng ba ổ bánh mì miếng phô mai, nhà nước nó lo hết. Cái anh gì mà ngày xưa anh làm đó, anh làm ngày làm đêm luôn cũng hai ổ bánh mì miếng phô mai, thì bây giờ anh mổ cánh tay rồi anh ở anh có làm việc được. Anh gì Nguyên Thái phải không? À, Nguyên Thái bây giờ mổ cánh tay rồi cũng là hai ổ bánh mì miếng phô mai. Nghĩ ra rồi thôi. Rồi bây giờ quý Phật tử thấy có người nào mà giàu á, quý Phật tử thấy có người nào mà giàu á mà đi ra đường mang hai đôi giày không? Đi đường mang hai đôi giày, tao nói mình khùng á, đúng không? Cũng đói. Ông cũng mang đôi giày à, hết à. Rồi ăn ba chén cơm hết thôi. À, cho nên cổ đức nói bài kệ nè, à, trang chúc lợi danh khắp cõi trần, sao bằng dưỡng tánh trốn âm vân. À, gà lòng lúa đủ không toàn mệnh, hạt nội lương oi được vạn phần, phú quý trăm năm không giữ mãi, lưng hồi sáo nẻo dễ sôi quần, khuyên ai sớm tỉnh đường tu tiến, kẻo mất thân này khó gặp thân. Thì người nói là phú quý trăm năm cũng giữ mãi, à, thấy không? Rồi lưng hồi sáo nẻo dễ sôi quần. Đó. Thì bây giờ chúng ta học tiếp vào cái bài thứ 8. Biết kiên trì phục thiện, thân cận bậc thánh hiền, dự pháp đàm học hỏi là phúc lành tối thượng. À, có nghĩa là ở đây Phật nói là tất cả mọi người có mặt trong cuộc đời này ai cũng bị lỗi hết á, ai cũng bị lỗi. Mà chúng ta biết phục thiện, chúng ta sửa đổi. À, cho nên trong kinh Thái Hoa Vị Vương Thượng Phật Thọ Quyết á, có ghi á, là Phật dạy là cái người mà sửa lỗi á, đồng như cái người không có lỗi. Mình biết cho nên bây giờ mình phải sám hối á, sám hối tụng kinh nè. À, cho nên á, trong ngũ phần lực Phật dạy á, là trong pháp của Phật, người nào biết có tội mà sám hối á, thì được tăng trưởng căn lành lên. Do đó trong kinh Pháp Cú Phật dạy lầm lỗi phạm điều ác, biết ăn năn là thiện, là sáng soi thế gian như mặt trời không mây. Người trước kia làm ác, sao thôi không phạm nữa, là soi sáng thế gian như mây tan chẳng sáng. À, tức là Đức Phật nói là mình mà có lỗi, mình biết phục thiện, mình biết chừa, biết sám hối, biết chuyển hóa, tức là cái người có sức mạnh. Rồi kế nữa là Phật nói là phải thân cận các bậc thánh hiền. Tức là phải gần gũi các bậc thánh, gần gũi các bậc thiện tri thức, cái đó hôm qua chúng ta học rồi phải không? À, cho nên quý Phật tử thấy là cái thùng mà bây giờ người ta để là công đức... công đức gì? Công đức của Tâm Bảo. Chứ ngày xưa mà quý Phật tử bên Việt Nam, quý Phật tử thấy cái thùng gọi là thùng Phước Sương. Tôi biết tại sao gọi là Phước Sương không? Cái mình đi ra buổi sáng sớm á, mình thấy cái sương nó thấm vào người, mình không thấy gì hết, mà đi một đoạn đường cái nó lạnh lạnh. Tức là mình bỏ trong cái thùng đó chỉ cần một đồng euro, hai đồng euro thôi, mà nó thấm từ từ giống như sương, gọi là Phước Sương. Cái phước đó giống như cái màn sương gì đó. À, cho nên gọi là, tôi thấy cái ý nghĩa thùng Phước Sương nó hay hơn. Hồi xưa ở bên Việt Nam là các vị hòa thượng lớn á, cái ngày hay lắm, để là thùng phước xương. Cái phước này giống như xương gì đó, mình bỏ mình thấy gì hết mà nó thấm lần lần, rất là hay. Thì mình đi xa, mình gần cái người bạn lành á, bạn tốt á, mình thấy không gì hết mà nó thấm từ từ, thấm từ từ. Nghĩa như mình đến đây cái mình thấy mình vừa mở cửa ra, bây giờ mình nói ví dụ thôi, khi mà quý Phật tử đến đây mệt mỏi, đi đường xa mệt mỏi mà bấm cái chuông, nếu mà cái người mở cửa mà nhăn nhó tự cãi giống như tôi cái là chết, đúng không? Mà may hồn cái mình bấm chuông, cái mình thấy cái hình ảnh cái anh Minh Đạm cười khì, cái mình hết. Thì cái đó hay lắm á. Thật thật mà, đây mình nói thiệt á, quý Phật tử cũng có phước duyên đúng không? Mình bắn chuông tự mình thấy cái hình ảnh đó, tự nhiên bao nhiêu cái phiền não, phiền muộn xả bỏ hết. À, cho nên có một cái ông tăng đến hỏi thiền sư Băng Cây á, bạch hòa thượng, con hay nóng sân hận lắm, con hay bực tức lắm. Thì thiền sư Băng khen nó, bây giờ ông đưa ra đây, đưa đây tôi trị ông chưa? Nó không, khi mà con nhìn mặt hòa thượng thì không có, mà mặt con về nhà lại có. Em có nghĩa là khi mà mình ở những cái người mà có tu tập, có chuyển hóa, tự nhiên nó không còn nữa. Thì khi mà ông thiền sư Băng Khai nói thôi bây giờ ông về nhà đi, khi mà có rồi ông đến. Thì khi mà ngài, cái ông cư sĩ đó, ông về nhà đó thì ông gặp cái người vợ ông cằn nhằn, khó chịu, bực của ông chạy đến. Chạy đến cái thiền sư Băng Khai nói đâu đưa ra đây. Ủa sao bây giờ con nhìn ngài nó hết. Nhìn ngài không còn nữa. Thì lúc này thiền sư Bàn Khê Quỳnh Chán nói như thế này: cha mẹ ông sanh ra chỉ có tâm Phật mà thôi, còn cái nóng giận, cái sân hận nó là do duyên, nó không thật. Cho nên quý Phật tử thấy mà gần gũi những người mà có tu tập, có chuyển hóa, tự nhiên cái tâm mình nó càng ngày càng phục thiện lại, nó an ổn. Nó rất là quan trọng khi mà quý Phật tử thấy. Ngay bây giờ quý Phật tử để ý nè, trong nghệ thuật sống mới kể một câu chuyện như thế này. Có một cái cậu bé, thì trong một cái ngôi làng này là có một cái ông già, tức là ông là thầy giáo ngày xưa mà bây giờ ông hết dạy rồi. Buổi tối ông hay nhóm họp để tất cả những em bé, ông dạy những cái điều thiện điều tốt. Thì cuối cùng rồi đã có một thằng bé nó không chịu đến nữa, nó đến nhàm chán, nó cứ chẳng hạn bây giờ mình đến Linh Sơn Tự thì cứ tụng kinh, cứ ngồi thiền, cứ ăn uống, nó cứ ngày qua tháng lại mình nhàm chán quá, thôi mình ở nhà mình tu, mình có ý nghĩ gì á, nhà tu tự do hơn, mình ăn cơm mình nói chuyện cũng vui, sáng ăn mà im lặng khó chịu quá, dụ vậy. Có những người có tư tưởng là bây giờ đến chùa mà sao mà ăn cơm mà giống như câm mà thầy, con chịu phải ăn cơm nói chuyện cho nó vui. Ví dụ vậy đó, để đây mình chia sẻ cho nó hết luôn, tự nhiên mốt tôi đi rồi biết không, tôi có ở đây cũng sao. Phải không, mình ăn cơm mình tự nhiên im lặng nhìn giống như là phim nào khán giả đó vậy. Nào, phim tình báo thì khán giả giống như tình báo. Còn này người ngầm thế ớt quá. Mình có thôi mình ở nhà ăn cho vui. Thì đứa bé này nó không nghĩ gì, nó đến đây là đủ thứ chuyện hết. Thì khi mà đứa bé ở nhà 1-2 ngày thì ông già này ông đến thăm. Khi mà ông đến thăm là trúng cái mùa đông á, mà mùa đông là bên xứ xứ phương Tây á, tức là xứ câu chuyện đó ở Bồ Đào Nha. Thì khi mà cái xứ phương Tây mùa tuyết nó đổ lạnh lắm, cho nên là bé nó đốt củi nó sưởi, cho nên nó mời ông già đến để mà hơ ấm. Khi mà hơ ấm củi đang cháy thì ông già mới lấy, ông gấp một cái khúc củi ông để vào một bên. Thì khi mà khúc củi đang cháy rần rần vậy mà ông để vào một bên, cứ chừng 5 phút sau cái khúc củi nó tắt. Thì khi mà khúc củi nó tắt rồi, ông nói thôi thầy đi về, thầy không ở lại được nữa. Thì khi mà cái ông thầy đi vừa đi ra thì thằng bé nó mới ngộ ra được rằng cái khúc củi mà ông thầy lấy ra tức là dạy cho nó. Bởi vì khúc củi mà cùng với nhau thì nó cháy rật luôn, nó cháy dữ dội luôn. Nhưng mà tách riêng một mình rồi thì một thời gian nó tắt. Thì cũng vậy, khi quý Phật tử đến đây tụng kinh sám hối ngồi thiền đều đặn lắm, nhưng mà về nhà chưa chắc. Ngày hồi sáng tôi thấy quý Phật tử ngồi yên một tiếng đồng hồ chưa chắc gì mình ngồi ở nhà ngồi yên. Khi mà quý Phật tử ngồi thiền ở nhà thì cái tư tưởng mình hay lắm nha, nó nói như này: đi cũng thiền nè, đứng cũng thiền, nằm cũng thiền, ngồi cũng thiền, thôi nằm thiền ngủ. Nó dụ mình á. Cái tư tưởng tôi hay là tôi tu hai mấy năm còn bị mà. Tôi ngồi với đại chúng thì tôi ngồi 2 tiếng 3 tiếng phải riêng hả. Thì chứng tỏ là mình ngồi nó không có đau chân. Mà khi mình ngồi một mình ở thấp rồi đó thì nó nói: ôi ông nằm cũng thiền vậy, ông nằm cũng thiền vậy. Cái tôi nằm hồi tôi ngáy luôn, ngủ luôn. Cho nên mình ngồi ở đại chúng một tiếng mình vượt qua được. Tôi thấy hồi sáng quý tử ngồi nghiêm trang lắm nha, nhưng mà về chưa chắc ở nhà ngồi được. Cho nên nó bắt buộc là phải thân cận bậc thánh hiền, là thân cận những người mà có tu học, chứ không phải chuyện thường đâu. Đó, cho nên mình thân cận là những vị này là mình học hỏi rất là nhiều. Ở đây tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện nữa. Tức là trong thiền thoại kể một câu chuyện như thế này. Có một cái ông cư sĩ này nè, ở nhà ông trồng hoa nhiều lắm. Ông trồng hoa rất là nhiều. Mà buổi sáng ông thường hái một cái bó hoa thật là lớn, ông đến thiền viện ông cúng dường cho thiền sư Vô Đức. Khi mà cắm hoa xong hết rồi, cái ông xuống ông mời thiền sư Vô Đức uống trà nói chuyện gì đó. Một hôm ông nói là: bạch hòa thượng, Vì con có một cái câu hỏi này nè, mà cái câu hỏi này có sự công phu của con. Cô thử quý tử mình giống ngài không nha, giống ông đó không nha. Thì sư vô đức hỏi ông cứ nói đi. Nó không biết sao nha, nếu mà trong kinh điển Đức Phật dạy, nếu mà mình có hai tâm á, là mình không phải là mình. Cái hạn như tâm ở chùa, tâm ở nhà không phải là mình. Mà mình đến chùa, đến nhà, tất cả mọi nơi cũng có một tâm duy nhất thôi. Tức là vượt thoát cái cảnh bất nhị á. Chứ còn mà đến đây á, thì con vui, mà về nhà con buồn thì chưa phải là con. Tự còn có cái vui buồn. Bây giờ con đến đây con gặp hòa thượng, nói cười vui vẻ thân cận hòa thượng, thấy trên đời này không còn cái gì mà phiền não hết. Con tưởng rằng con hết phiền não rồi. Mà khi mà con về nhà là phiền não đủ thứ chuyện nó đến. Tự đồng ý đêm đó. Mình đến chùa Linh Sơn Tự là bây giờ mình nghe pháp, bây giờ ai mà thọc lát mình cũng ngồi im nữa. Cũng giận người ta chi. Giận chỗ này kỳ lắm, đang nghe Phật pháp mà giận, đúng không? Nhưng mà ra cửa bà biết, ra cửa biết tôi. Thấy gì không? Thì đây cũng vậy. Tôi nghĩ là ông cư sĩ này ông thắc mắc cái điều đó. Thì lúc này thiền sư Vô Đức nói là ở nhà không có bàn Phật không? Nói dạ có. Rồi khi mà ông thờ Phật ông có cắm hoa không? Nói dạ có. Khi mà ông cắm hoa đó thì mấy ngày nó mới tàn, nó héo. Ông nói là khi mà con cắm hoa mà không săn sóc nó thì 3 ngày nó héo. Mà biết săn sóc nó rồi có khi nửa tháng nó cũng héo. Thì sư Đức nói ông săn sóc làm sao? Nó bây giờ mà muốn cho hoa nó đừng có héo á, là ngày nào cô cũng phải thay nước hết. Rồi khi mà thay nước phải không, rồi con rút cái bông hoa đây nè, thì ở dưới gốc nó bị úng á, lấy kéo con cắt cho nó rớt. Thì lúc này á, thiền sư Vô Đức nói đó cái đạo lý tu học nó cứ nằm ngay trong bình hoa mà ông để ý. Có nghĩa là bây giờ ông muốn cho ông được an ổn hạnh phúc trong gia đình ông là ngày nào ông cũng phải thay nước hết. Bây giờ quý Phật tử thấy không, chẳng hạn như bây giờ là bây giờ quý tử ngồi nghiệm rồi nha, đây tôi nói cho tử nghiệm nha. Khi mà quý Phật tử còn 18, 19 tuổi gặp cái người bạn đời của mình á, là đẹp hay xấu? Nhưng mà mới lấy về 1, 2 năm, tôi thấy bà chồng tôi hối hận quá. Là tự nhiên mình thấy cũ, đúng không? Người ta nói là hồi xưa mình mới quen cái người yêu của mình là sao? Trăm năm thì ngắn, thấy không? Trăm năm thì ngắn, một ngày dài ghê. Trăm năm thì rất là ngắn, mà một ngày nó dài quá. Là bởi vì sao? Nhưng bây giờ tại sao mình lấy về rồi cái tự nhiên mình thấy nó cũ, cho nên là cãi mãi thôi. Bây giờ thiền sư Vô Đức nói là ngày nào ông cũng thay nước, có nghĩa ngày nào ông nhìn cái người vợ ông cũng là 18. Thấy được không? Tức là hai người cùng nhìn với nhau là thấy đều là 18 hết. Là không bao giờ cãi với nhau, không bao giờ cãi. Còn bây giờ ông thấy cũ quá, ông nói con bạc bà thấy cũ quá, cho nên ngày nào ông cũng thay nước, bảo đảm an ổn. Và bây giờ cái phương pháp thứ hai là ông thấy ông sở dĩ mà cái hoa nó tươi á, là ông cắt cái khúc úng. Thì cũng vậy, cái người bạn đời ông nói cái gì ra là ông phải dùng cái chí tuệ ông cắt cho rớt xuống, đừng có ôm. Không, hỏi ba nói gì ông cắt cái rớt. Hết buồn. À, bữa nào bà về làm cái kéo đi, bà vợ nói cắt. Cắt là rớt. Đừng ôm chứ nó khổ. Cắt chứ ông tu học mà mấy chục năm rồi ông cứ ôm không à. Bây giờ ông dùng cái phương pháp là ông phải cắt cho nó rớt xuống, đoạn cho nó rớt xuống. Cái ông nghe em thấy hay quá, nó trời ơi, xưa giờ con theo hòa thượng dạy con. Nếu hòa thượng dạy con ổn rồi, nhưng mà thôi bây giờ hòa thượng nói rất là hay. Vậy thôi là con tính á, con ở với vợ con một thời gian 3-4 năm nữa thôi, rồi con vào chuộng tu với hòa thượng. Thì lúc này thiền sư Đức nó cần gì mà ông để già ông vào chuộng tu, ông ở nhà không tu cũng được. Thì ông cư sĩ nói là ở nhà sao tu. Thì lúc này thiền sư Đức nói á, là cái thân của ông á chính là cái đạo tràng, mà cái hơi thở của ông á là tiếng mõ, tiếng chuông. Có nghĩa là khi mà ông hít vào ông thở ra, tức là tiếng mõ, tiếng chuông, lời kinh, lời cợi. Mà cái thân của ông chính là cái đạo tràng hàng ngày. Ông nghe cái ông tỏ ngộ từ đó sao ông không còn buồn khổ nữa. Cái anh gì, anh thầy thuốc gì còn buồn khổ nữa không? Vui chứ. Tôi có nhân viên với ổng á. Do đó Tổ Vi Sơn dạy, đi xa phải nhờ bạn tốt, luôn luôn gạn những điều mắt thấy tai nghe, lưu trú rất cần. Chọn bạn nên có câu, sanh ta ra ấy là cha mẹ, thành cho ta tức là bạn bè, tức là gần gũi thiện hữu tri thức á. gần gũi bạn lành như đi trong sương sớm, tuy không ướt áo mà thường thường thấm lạnh, quen thân kẻ ác, chi két chi kiến ác lớn dần, ngày đêm tạo ác, gieo báo nhãn tiền, chết rồi còn phải chầm lưng trong địa ngục, một khi đã mất thân người, muôn kiếp khó gặp lại. Quý tử thấy Tổ Quy Sơn vậy rất là kỹ phải không? Tổ nói tức là mình gần gũi những người mà thiện tri thức bạn lành là giống như đi trong sương sớm. Tuy rằng nó không ướt áo mà lâu lâu cái nó thấm lạnh mới biết. Tức là mình gần những người ác thì lần lần cái thấy biết của mình ác theo luôn. Ngày đêm tạo ác, gieo báo nhãn tiền, chết rồi còn độ địa ngục. Tức là một khi mất thân người, muôn kiếp khó gặp lại. Thì đây là trong kinh Tam Vệ, Phật dạy là muốn biết người đó là tốt hay là xấu thì có bốn phương pháp. Một là cùng ở chung với nhau. Hai là ở chung lâu ngày. Ba là cùng nói chuyện. Bốn là làm việc chung thì biết người đó tốt hay xấu. Phải không? Do đó trong kinh Tạp A Hàm Phật dạy, đi xa đến nước khác, đồng hành là người thân, còn ở tại nhà mình, mẹ hiền là thân nhất. Làm sanh ra tài lợi, quyến thuộc là bạn thân, công đức đang tu tập là bạn thân đời sau. Tức là trong cuộc sống giữa đời thường này, quý Phật tử nghiệm lại cái gì cũng là cái người thân của mình hết. Mẹ mình, rồi mình đi xa là bạn mình. Cuối cùng cái sự tu học của mình là cũng là bạn thân của mình. Ngồi thiền, mình sám hối, mình tụng kinh, tức là cái tư lương, cái quyến thuộc. Giống như mà thiền sư mà Trân Nghiêm ngài nói là hãy buông bỏ quyến thuộc đi, tiền của trả lại người, nên gìn giữ căn lành, điềm đường hiểm lương thực này. Đường hiểm tức là đường ngày mình ra đi, mình có tư lương, mình có tu học, đó là bạn thân của mình. Tức là có nghĩa là khi nào cũng có bạn thân mình kế bên hết. Mình sám hối, mình tụng kinh, mình ngồi thiền, mình niệm Phật, tức là bạn thân của mình. Rồi mình ở nhà, mình có một người thân của mình duy nhất là cha mình, là mẹ mình, cũng là bạn thân của mình. Rồi mình đi xa, mình gần gũi những bạn tốt cũng là bạn thân của mình luôn. Đó, rất là kỹ phải không? Rồi gì nữa? Dự pháp đàm học hỏi là phúc lành tối thượng. Dự pháp đàm là mình đang ngồi nghe pháp nè. Tức có nghĩa là có cái nhân duyên mà tất cả những vị thầy nào đến giảng, mình ráng cố gắng mình đến, mình dự, mình học hỏi, nó mở mang mình thêm. Cho nên trong kinh Tăng Chi Bộ Phật dạy, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, tại vườn Âm Cấp Cô Độc, dạy các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, có ba hạng người này xuất hiện ở đời, thế nào là ba hạng người trí tuệ lộn ngược? Quý Phật tử biết trí tuệ lộn ngược là gì vậy? Trí tuệ lộn ngược có nghĩa là mình nghe pháp mà mình không tác ý đến đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. Tức là mình không có chú ý cái người giảng, gọi là trí tuệ lộn ngược. Này các tỳ kheo, hạng người thứ hai gọi là hạng người trí tuệ như bắp quế. Chẳng hạn bây giờ quý Phật tử ngồi, mình bỏ bánh, bỏ kẹo lên cái mình đứng lên tuột hết. Chẳng hạn bây giờ mình nghe xong rồi hỏi, ồ hôm qua giờ học cái gì nó không biết, quên hết. Đó là trí tuệ bắp quế, thấy không? Ngày này các tỳ kheo, hạng người thứ ba là hạng người có trí tuệ rộng lớn. Tức là khi mà nghe là họ tác ý đến đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. Khi về nhà, khi đi đường họ cũng tác ý đến. Sáng thầy giảng cái câu đó hay quá, tác ý ghi nhớ, ghi nhận để mình sửa cái lỗi của mình, hoặc là mình thăng hoa lên, thì Phật nói là trí tuệ lòng lớn, có ba hạng người. Kinh Tăng Chi Bộ Phật dạy, này các tỳ kheo, nghe pháp có năm điều lợi ích. Thế nào là năm? Được nghe điều chưa nghe, có những cái câu chuyện mình chưa từng nghe, phải không? Thứ hai á, là làm trong sạch điều đã được nghe. Thứ ba á, là đoạn trừ nghi. Thứ bốn, làm cho chi kiến chánh trực. Thứ năm, làm cho tâm tịnh tính. Tức là mình nghe rồi mình nghe thêm lần nữa để cho mình hết nghi. Mà chúng ta ráng học luôn là đến cái phần tham vấn. Câu thứ 9 là sống tinh cần tỉnh thức, học chân lý nhiệm màu, thực chứng được niết bàn là phúc lành tối thượng. Sống tinh cần tỉnh thức đây là luôn luôn chúng ta có chánh niệm, khi chúng ta ăn, chúng ta mặc, ngủ, nghỉ, tức là chúng ta luôn tỉnh hết. Hồi sáng mình phát Bồ Đề Tâm là luôn luôn mình tỉnh thức để mình gắn chặt Bồ Đề Tâm. Tức là làm cái gì mình rõ biết việc đó, mình quét nhà, mình nấu cơm, rồi mình lái xe, tất cả cái hành động của mình đều có ông chủ hết, đều có chánh niệm. Không? Rồi mình học cái chân lý tối thượng của Đức Phật, rồi mình chứng nghiệm vào cái con đường niết bàn. Thấy không? Thì tóm lại cái câu thứ 9 này là chúng ta phải chánh niệm, chúng ta phải tỉnh thức và chúng ta phải học hỏi giáo lý. Có một cái nhà quan người Pháp, tôi có quên tên rồi, ông nói một cái câu bất hủ như thế này nè, mà ai cũng nói cái câu đó là câu bất hủ hết. Ông nói là ước gì, ông ước gì tôi qua tròn một cái tờ giấy ném vào cái người tôi yêu thương nhất. Vậy mà câu bất hủ. Thì bây giờ chúng ta chuyển lại, chuyển cái câu nói của ông là ước gì tôi qua tròn đời tôi giống như một tờ giấy ném vào biển giáo pháp của Đức Thế Tôn. Được không? Được chứ. Ông ném vào cái người ông thương, còn mình ném vào cái biển giáo pháp để mình chứng nghiệm, mình uống tận đầu nguồn giáo pháp của Đức Phật, để mình thực chứng con đường Niết Bàn. Đó là phúc lành tối thượng. Đúng không? Sống chung đụng nhân gian, tâm không hề lay chuyển, phiền não hết an nhiên, sống hoàn toàn an tịnh là phúc lành tối thượng. Tức là mình sống với cái người đời mà mình không có phiền não, gọi là tâm bất biến. Thuộc không? Gì nữa? Giữa dòng đời quạng biến. Đó, cái câu đó, phải không? Tâm bất biến nhưng mà giữa dòng đời quạng biến. Cứ nghĩ là mình ở trong cái thế gian bụi bặm cấu nhiễm mà mình không bụi bặm cấu nhiễm. Tức là mình sống mình vô nhiễm á. Giống như mà sơ tổ Trúc Lâm nói, ở đời vui đạo hãy tùy duyên á, đói đến thì ăn, mệt ngủ khò, trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đói cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Tâm bất biến giữa dòng đời quạng biến, cái dòng đời nó biến chuyển tùm lum hết mà tâm mình sao không có chuyển động. Thì đây nói nè, sống chung đụng nhân gian, tâm không hề lay chuyển, phiền não hết an nhiên, sống hoàn toàn an tịnh là phúc lành tối thượng. Tức là mình ở trong cái cuộc đời này mình không có buồn, không có khổ, không có chạy theo. Đó. Rồi câu thứ 11. Ai sống được như thế, đi đâu cũng an lành, tới đâu cũng hạnh phúc, phúc đức của tự thân. Tức là kết thúc cái bài kinh này. Tức là ở đây Phật dạy là ai sống được như thế thì đi đâu cũng an lành hết. Tức là 10-11 câu mà chúng ta học qua, 10 câu mà chúng ta học qua mà chúng ta áp dụng được á, thì đi đâu mình cũng được an ổn, đi đâu cũng được an lành, tới đâu cũng được hạnh phúc. Đó là phúc đức của tự thân của mình. Đó là cái bài kinh, tức là kinh Đại Hạnh Phúc mà chúng ta đã học hôm qua giờ, tức là cũng rất là ngắn. Thì ở đây đến cái phần tham vấn về đạo lý, quý Phật tử có thắc mắc gì nêu lên. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phương tử có thắc mắc gì không? À.
Dạ, như thầy. Hồi thầy vừa nói cái chữ nghi. Thầy nhớ trong cái bài nguyện với câu là ba người ngồi nghi thường
tàn nát.
Dạ, cái đó là nghi cái gì ạ?
Cái nghi này á. Theo mà kinh, về cái kinh mà nguyên thủy á, là nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng hoặc là nghi chính mình. Nghi Phật là mình nghi cái lời của Phật nó có đúng hay không, mình nghi cái chân lý của Đức Phật có đúng hay không, và mình nghi cái bản thân mình tu học có được hay không. Còn cái nghi này á, là nghi trong nhà thiền. Chẳng hạn như á, quý Phật tử thấy á, là thiền sư Lâm Tế ba lần đến hỏi Tổ Hoàng Bá, bạch hòa thượng, đại ý Phật pháp là gì? Tổ đánh ba gậy, ngài lui xuống. Tức là ngài ôm cái khối nghi là tại sao mình lên hỏi pháp mà tổ đánh. Đó gọi là cái khối nghi đều tan nát. Cái nghi tiếng Hàn mình nghi về một cái vấn đề nào đó để mình bùng vỡ cái khối nghi. Mình phát nguyện sao để mình bùng vỡ cái khối mà mình nghi á, gọi là tiểu nghi thì tiểu ngộ mà đại nghi thì đại ngộ. Ghi trong nhà thiền là như thế. Cái khối nghi của mình á, ngày như bây giờ mình học một cái câu kinh, trong đó diễn tả lại là ông Di Ma Cật á, là ông lấy một cái thế giới ở nước mà cõi Phật Hương Súc á, ông lấy trong lòng bàn tay ông đưa về cái cõi giới Ta Bà này nè, mà cái người ở cõi Phật Hương Súc là cũng không hay biết gì, mà cái người cõi Ta Bà này cũng không có hay biết gì, cũng thấy chật hẹp gì hết. Mình nghĩ ủa sao cái đoạn kinh này nói như thế, thì mình không có hỏi ai hết, cái mình ôm ấp. Khi mình ôm ấp rồi, cái mình chập thất hay là mình ngồi thiền cái một hôm nào đó, cái nó bùng vỡ lên, mình nhận ra được cái chỗ đó, đó là khối nghi nó tan. Hoặc là nói khác hơn là một trong thiền thoại kể một câu chuyện á, Ngũ Đăng Hội Nghiêng á, một hôm á thiền sư Đạo Ngộ dẫn ông thị giả, tức là thiền sư Tiệm Nghiêng đi đám tang. Thì khi mà đến đám tang rồi á, thiền sư Tiệm Nghiêng mới gõ trên cái đầu hòm á, cái quan tài đó là sanh từ đâu đến mà tử từ đâu đến. Thì thiền sư Đạo Ngộ nói là sanh cũng không nói mà tử cũng không có nói. sanh tôn nói ra mà tử tôn nói ra, tức là cho cái ông đệ tử ông khối nghi. Ông đệ tử ông không có chịu, cái trên đường đi ông nói bây giờ hòa thượng nói, ông nói là con thôi hòa thượng á. Hồi xưa các thiền sư mà không phải như bây giờ, hòa thượng mà không nói là con đánh gãy răng luôn á. Thì ông thầy ông nói bây giờ ông đánh tôi chết tôi cũng nói. Vừa nói như thế cái ông thôi vào mặt ba thôi, máu miệng máu mũi chảy ra hết. Cái ông thầy ông nói thôi bây giờ ông trốn đi, chứ ông về nhà chi sự biết được, ông ở không được. Mà toàn chúng mà nó hay mà ông đánh tôi như vậy ai để yên cho ông. Cái thiền sư đạo tiệm nghiêng có lại quỳ xuống lại ba lại khóc đi. Cái một hôm ở trong một cái thất thì kế cái bên chùa thì có một cái thầy tỳ kheo đang tụng kinh, kinh Phổ Môn á. Muốn hiện thân tỳ kheo thì hiện làm thân tỳ kheo. Muốn hiện thân Bà La Môn thì hiện thân Bà La Môn. Muốn hiện thân Đế Thích thì hiện thân Đế Thích. Cái ngày đó ông bừng ngộ lên. Tức là cái sanh hay là cái tử là tùy duyên, mà đây là cái sự biến hiện của muôn pháp. Đến đi tùy duyên chứ không sanh, mà nó sanh được mà tử cũng được. Nó gọi là vô thủy vô chung. Thì ngay tức khắc á, ngài bừng ngộ lên, ngài nói là đúng là ngày xưa mà thầy mình nói cái chỗ này thì làm gì mình phá cái khối nghi này. Cho nên khi mà tìm hiểu rồi thì ông thầy ông tịch rồi. Cái ngày lập cái hương án, ngài hướng về chỗ đó, ngài đảnh lễ. Giống như mà thiền sư mà Hương Nghiêm Chí Nhàn vậy đó, cũng ôm cái khối nghi. Tức là thường thiền sư Hương Nghiêm Chí Nhàn ở với ông thầy của mình là ngài Bá Trượng Hoài Hải. Ông rất là thông minh, hỏi một đáp mười, hỏi mười đáp trăm, hỏi trăm đáp ngàn. Khi mà ông thầy ông tịch rồi thì đến ở với ngài sư huynh, tức là Tổ Quy Sơn. Tổ Quy Sơn nói là xưa ông ở với ngài tiên sư Bá Trượng, ông rất là thông minh, ai cũng biết hết. Hỏi một đáp mười, hỏi mười đáp trăm, hỏi trăm đáp ngàn. Đây là do cái ý thức tưởng phân biệt nó làm. Bây giờ tôi hỏi ông một câu nha. Trước khi cha mẹ chưa sanh ông ra, ông là cái gì? Mờ mịt nói được. Về lục sách vở hết, lục mà xong sách vở đâu có. Khóc, ông nói đúng là bánh vẽ chẳng được no bụng. Quý tử thấy chẳng hạn bây giờ sáng nay mình đói lắm, mà anh thầy Minh Đạo ông cho mình ăn vẽ một cái bánh bao trước mặt mình á, cũng là đói. Sáng nay Minh Đạo đựng chai ăn hết rồi nha, cứ lên vẽ vẽ bánh bao, bánh mì, phô mai đầy cho nghe vậy. Hay thiệt, đẹp thiệt mà không có no. Giống như mình đọc kinh này mình thấy là rất là hay, nhưng mà không có no, mà mình phải chứng nghiệm công phu. Cái ngày, buồn quá cái ngày, đốt sách vở hết, đốt hết luôn. Từ nay là không có đi giảng đạo giảng pháp hết. Làm tăng cơm cháo, tăng cơm cháo có nghĩa làm vườn làm rẫy ăn thôi, cũng không có thọ nhận sự cúng dường của ai hết. Cái ngày lên núi núi gì biết không, tôi nhớ núi của Tề Trung Quốc sư Huệ Trung không, tức là núi Bạch Nhai. Ngày xưa Quốc sư Huệ Trung mà ngộ được cái tâm của Lục Tổ truyền, gọi là truyền tâm ấn, ngày lên núi Bạch Nhai ở 42 năm. Thì ngài Hương Nghiêm Chí Ngàn cũng lên đó, mà khi mà lên đó mà cuốc cỏ trồng phai á, nhưng mà cái câu thắc mắc là trước khi cha mẹ chưa sanh ông là cái gì, nó theo miết thôi, theo như hình với bóng, ngày gỡ không được. Cái một hôm ngày cuốc cỏ, tự nhiên một cái hòn sỏi nó văng vào cái bụi tre, cốc bừng ngộ lên. Cái ngày khóc là nói là ngày xưa nha, ngày xưa mà nếu mà hòa thượng mà nói phá cho con á thì con có ngày hôm nay, tức là bừng bỡ khối nghi. Một tiếng quên sở chi á, đâu cần phải tu trì á, đổi sắc đầy đường xưa, ngày nói bài kể đó. Cho nên qua cái phần này là bùng vỡ khối nghi. Quý tử, quý tử hiểu không? Rồi cái ai hỏi gì thêm không? Câu hỏi.
Thưa thầy, trong một đạo tràng tụng kinh niệm Phật đi kinh hành, thì theo lời Phật dạy thì phải định tâm khi mà đi kinh hành, khi mà đi tụng kinh niệm Phật. Thì theo con á, mỗi lần đi kinh hành con không có định tâm được. Tại sao? Là tại vì con muốn là theo luật lệ của đạo tràng thì mình phải đúng hàng, đúng và đúng nghi thức của đạo tràng, thì con không có định tâm được. Thì trong trường hợp này thầy sao?
Quý Phật tử biết rồi, là cái tinh thần của Phật học cũng rất là hay. Tức là trong cái cái người mà mới xuất gia, tức là gọi là mới xuất gia vào làm cái hàng ngũ của tứ chúng á, thì thầy trụ trì hay là các vị hòa thượng lớn á, là bắt buộc mà cái người mà mới vào con đường đạo này là phải thuộc 24 quay nghi hoặc là những cái bài kệ tỳ ni. Như bài kệ tỳ ni chẳng hạn, như vào nhà vệ sinh là mình phải thầm đọc là khi đại tiểu tiện nguyện cho chúng sanh bỏ tham sân si, dứt các điều ác. Cái động bài chú lên để làm gì? Để thúc liễm thân tâm của mình. Bây giờ ngày xưa mình phóng túng theo cái dục tính của mình, cái tập khí của mình quen rồi, bây giờ mới đưa vào cái khuôn từ từ. Cho nên cổ đức có nói thì sao? Hạnh phúc, phải không? Thì đây cũng vậy, khi mà quý Phật tử mà mới mà bước chân vào cái con đường đạo, tức là đạo tràng á, thì bây giờ muốn cho nó được thanh tịnh trang nghiêm á, thì cái vị huynh trưởng hay là cái người trụ trì đây là bắt mình phải vô cái khuôn, mình đi đứng là ngồi kịp tập. Thì mới đầu mình thấy rất là khó chịu, nhưng mình tu một thời gian rồi thì mình thấy là mình rất là an ổn. Cho nên cổ đức nói là tự do nha, tự do là ung dung trong ràng buộc, hạnh phúc là tự tại trốn đau thương. Nhớ nha, tự do mà ung dung trong cái sự ràng buộc, trong cái sự ràng buộc có giới lực, trong cái sự ràng buộc mình đi đứng mà mình được tự do, đó mới gọi là giải thoát. Còn mình hạnh phúc, mình tự tại, mình đừng tưởng ở đâu, nhưng mà giữ cái trốn đau thương là mình được hạnh phúc. Cho nên Khổng Tử nói là khi ta 15 tuổi để trí vào sự học, 30 tuổi là xong việc học, 40 tuổi là hết nghi, 50 tuổi là thấu được cái lễ trời, mà 70 tuổi nha, 70 tuổi tùy lòng muốn mà không ra ngoài phép tắc hay gì đó, tùy lòng muốn tới mình làm gì nhưng mà không ra ngoài giới lực. Chứ mình thấy không phải thấy là mình có những vị mà đi này đi kia mình tưởng rằng họ phạm giới nhưng không có, tức là họ làm hết tất cả nhưng không phạm giới. Giống như quý tử nhớ câu chuyện mà thiền sư Nhất Hưu mà qua, có một cái cô gái á, không, cô gái mà qua bên sông qua không được, cái ẩm lên đi á, ẩm lên đi bỏ bên bờ suối á, mà về cái ông thì giả ông thèm nhìn mặt luôn. Cái ngày nói, ủa tại sao mà ông nhìn mặt tôi, từ ngày xưa thì tôi thấy ông đâu có gì mà bây giờ thấy ông khó chịu vậy. Nó hòa thượng nha, hòa thượng mà bọc mô phạm mà hòa thượng ẩm cô gái qua sông, ủa tôi ẩm tôi bỏ rồi sao bây giờ ông còn mang chiên một tháng nặng nhọc vậy. Có nghĩa là các ngài là tự do mà ung dung trong cái sự ràng buộc, tức là luôn luôn có giới có lực, các ngài làm đâu buông xả tới đó. Quý tử phải hiểu nha. Cho nên khi mà mình mới đầu mình thấy khó chịu, nhưng mình tu một thời gian cái tự nhiên mình thuận theo cái dòng nước, mình đi an ổn đó, không có gì hết. Nhưng mà mới bắt buộc là mình phải đi đứng nằm ngồi, mình phải có theo cái nề nếp. Cho nên mới đầu ngày xưa chúng tôi vào chùa thấy ổn, sao cái gì cũng quay nghi, cái gì cũng giới lực. Nhưng mình tu một thời gian tự nhiên mình không còn thấy giới lực gì nữa hết, bởi vì giới lực nó giữ lại mình. Giống như mà khi mà tôn hành giả, tức là tôn ngộ không mà được Phật tổ Như Lai mà thọ ký thành Phật, gọi là đấu chiến thắng Phật á, đến hỏi Bồ Tát Quan Thế Âm á, nó bây giờ con tôi thành Phật rồi, bây giờ bà gỡ giùm cái cổng con Như giùm tôi, chứ bà đọc lên cái chuyện nói nhìn thứ con còn không, cái ngày rờ rờ, ổ sao đâu mất rồi, ông thành Phật rồi đâu cần giới giữ ông chi nữa. Mà mình mà ngộ đạo rồi thì cái mình ngộ đạo mình thành tổ thành Phật rồi thì cái giới lực cái dục, mà khi mình chưa thành Phật thành tổ là phải giữ giới. Cái hẹn bây giờ nói thiệt luôn, như tụi tôi nè, cái giới mà không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, nói dối rượu thì tôi là cái giới mà quý Phật tử thấy nhớ một điểm, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, những cái giới đó khỏi cần nói, bởi vì cái giới nó làm chắc chắn là mình không có dính vào cái chỗ đó. Nghe cái khi nào mình giết người cướp của không có, khi nào mình uống rượu không, thì ở đây ý tôi nói là khi mà mình thường thuộc rồi thì giới mình cần không cần nói đến. Cho nên quý Phật tử nhớ lại mà Tệ Trung Thượng Sĩ nói cho Sơ Tổ Trúc Lâm không, giữ giới cùng nhẫn nhục, gì nữa, chuốc tội chẳng được phước, muốn được phước đầy đủ, gì nữa, chẳng giữ giới nhẫn nhục. Quý như người leo cây á, trong an tự cầu nghi á, nếu người không leo cây thì trăng gió có làm gì. Như hẹn bây giờ mình ở dưới đất mà gió bão thì đâu có gì đâu sợ, tự nhiên leo ngọn cây thì leo ngọn cây gió bão mình mới sợ, thì chi bằng mình xuống đất đi. Thì cũng vậy, khi mà mình ráng cố gắng mình giữ giới nhẫn nhục là mình còn sân hận mình mới giữ giới nhẫn nhục, phải không? Là bây giờ mình còn là có cái tâm nóng giận mình phải giữ giới này. Khi mà mũi tử hết nóng giận rồi thì cái nhẫn dục dục. Khi mà quý Phật tử mà qua xong rồi cái thiền này bỏ, mà chưa qua xong mà phải cần đi đứng nằm ngồi vô phun phép. Khi mà quý Phật tử thường thuộc rồi đó thì không có ba này không cần nữa. Cho nên mà thành Phật thành tổ rồi nó tới giới cái ngày cười thôi. Cho nên 12 năm đầu mà Đức Thế Tôn thành đạo 12 năm đầu không có truyền giới cho ai đó, không có dạy giới đệ tử. Thì ai cũng là thánh đấy mà. Rồi sau 12 năm là gì? Ăn trộm nó cũng đi tu, cướp nó cũng đi tu, rồi đủ thứ hạng người vào phát trên Phật mới chế giới lần lần 250 giới. Chứ 12 năm đầu là không có giới nha, 12 năm đầu có giới. Quý tử phải hiểu điểm đó. Cho nên là mình mới vào cái con đường này là mình bắt buộc phải đi, phải đứng. Tôi nói thật quý tử nè, khi mà quý Phật tử ở nhà là 60 tuổi, 70 tuổi, nhưng mà mình mới vào đạo là mình mới sanh ra. Mới sanh ra thôi. Mà mới sanh ra mình phải làm gì? Quý Phật tử thấy đứa nít nó muốn đi phải làm gì? Mình mới sanh ra là mình phải tập đi nè, tập đứng, tập ngồi, tập nằm, tập gì nữa không? Tập thở. Có tập thở không? Bây giờ tôi hỏi thật tử nè, bây giờ quý tử nói là không, tôi nói cái này hay lắm nè. Khi mà buổi sáng quý Phật tử mở mắt thức dậy, cái đầu tiên nhất là mình nhớ gì? Thì mình nhớ là sáng nay ăn bánh mì hay gì ta? Bánh mì phô mai hay là thôi hôm nay có người thân lên rồi, bây giờ làm phở ăn cho nó ngon, đúng không? Mùa này mùa hè có rau xanh nữa. Tức là mình nghĩ phở, nghĩ bánh mì, nghĩ phô mai, nghĩ đủ thứ hết. Mà có khi nào quý Phật tử là nghĩ về hơi thở không? Không. Cho nên đặc biệt nhất cái người tu của chúng tôi là khi mà thức dậy là không có bung mền hay là không có nhảy xuống liền, mà ngồi xếp bằng lại, hít thật sâu, thở thật nhẹ ra, cảm ơn cuộc đời cho mình sống thêm ngày nữa. Hay lắm. Quý Phật tử thấy là mình rất hạnh phúc nha. Mình rất hạnh phúc là mình mang đôi chân mình từ nhà đến chùa Linh Sơn. Bây giờ mình còn đôi chân, có những người muốn mà đi không được vì họ liệt một chỗ. Mình được cái may mắn là cái người khác mà nói những cái lời hay ý đẹp, cái mình vui, mình vỗ tay, mình còn hai tay. Mình nghiệm ra mình thấy mình giàu lắm, đúng không? Thấy không? Mình may mắn là mình được cặp mắt mình nhìn hết tất cả mọi người. Và may mắn được cái chỗ cuối cùng nữa là mình hít vào mà mình thở ra được. Cái một hơi mình hít vào mình thở rồi đi. Thấy không? Tức là trong cuộc sống giữa đời thường này, quý Phật tử rất nhiều may mắn đến mức độ là mình ăn vào mình luân hồi ra được. Mà ăn mình luân hồi được đi bệnh viện á. Hôm nào cái mình ăn nó không chịu ra. Bây giờ tôi không chịu ra, không làm gì tôi. Rồi phải đi bệnh viện. Thấy không? Bây giờ uống ly nước, bây giờ nó không thèm chịu ra luôn. Rồi phải đi bệnh viện. Tức là mình rất là hạnh phúc là mình ăn uống được, cười nói được. Và mình hít thở được. Thì như vậy khi mà quý Phật tử đến cái đạo tràng này á, là quý Phật tử là cái người mới sinh ra. Phải tập đi nè, tập đứng, tập ngồi, tập nói năng, tập hơi thở. Ngày xưa mình đụng gì mình muốn nói hết, nhưng bây giờ mình nói mình dè dặt. Nói ra tập đó buồn biết. Tức là mình đã cẩn thận rồi, cẩn thận lời nói. Thì tất cả mọi con người chúng ta là khi bước chân vào con đường này là đều tập hết. Đó là cái câu thứ nhất tôi trả lời cho Phật tử. Phật tử hiểu không? Rồi, quý Phật tử nào thắc mắc thì thêm không? Có thắc mắc thì thêm không? Anh bác sĩ. Thì đây á, là quý Phật tử nhớ lại nè, tôi đọc cái một cái bài kinh cho quý Phật tử thấy nè, tức là trong kinh Phật Kiết Hung. Thì tôn giả A Nan hỏi Phật như này, tức là một thời Đức Phật tại Tinh Xá Kỳ Viên, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ một buổi sớm, tôn giả A Nan đắp y đến thỉnh Phật như thế này: Bạch Đức Thế Tôn, tại sao có những người thờ Phật thì được may mắn, được an ổn, được hạnh phúc lâu dài trong chánh pháp, ngược lại có những người thờ Phật thì không được may mắn? Phật nói thì có hai hạng người khi mà thờ Đức Thế Tôn, hình ảnh Đức Thế Tôn đó. Tức là người thứ nhất á, chẳng hạn như bây giờ mình thờ mà mình thấy những cái chuyện mà trục trặc trong gia đình của mình nó đến, Phật dạy trong kinh Kiết Hung cũng rất là hay nha, là cái người đó thờ là không có tôn kính Như Lai. Chẳng hạn bây giờ tôi nói thẳng một điều quý tử để hình dung ra thôi nha. Chẳng hạn như một hôm mình đi ra đường mình gặp cái ông thủ tướng, cái mình đến cái mình đạp ông, cái ông dạy ông phủi, ông đánh mình, ông không bao giờ ông đánh mình, mà ai đánh mình là cái hai thằng gạt đời co đó. Bây giờ ông cái ông thủ tướng bên này ông hiền lắm, ông đánh, nhưng mà hai thằng gạt đời co nó dụ mình đến đường hẻm, nó đánh mình, đánh cho mày chết, mày chừa mày, đúng không? Thì cũng vậy, khi mà thờ Phật mà mình không có tôn kính đó nha, là những vị hộ pháp, những vị long thần họ quở mình. Đó, cho nên là mình thờ Phật là mình thờ thôi, mình thờ Phật là phải sự cung kính, trang nghiêm, sạch sẽ, thanh tịnh. Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử thấy, chẳng hạn bây giờ mình thờ một cái hình tượng Đức Phật là một vị gọi là bậc thiên nhân sư mà, bậc tối thượng. Chẳng hạn bây giờ quý Phật tử thấy là mình thỉnh cái tượng, mình thấy nè, tôi có cắt cớ lắm, chẳng hạn như có mấy người mà bị ngập đồng thì lên á, cái xin cúng ăn cúng này kia, tôi nói là chợ thiếu gì sao bà không ăn mà vô xin người ta soi nè, chè nè, phở đầy ngoài đường hết, bà không ăn, nó ăn được. Thì cũng vậy, quý Phật tử thấy là cái tượng ở ngoài chợ đầy hết, mình thấy đâu có gì đâu, khi mà mình thỉnh về trà tự mình thấy khác. Tại sao thấy khác? Cái tượng nó linh, mà linh không là hàng ngày là chúng ta tụng kinh, chúng ta sám hối, chúng ta phát cái từ trường vào cái tượng, bức tượng. Thì một thời gian sau tự nhiên nó có ảnh hưởng. Thì ở đây cũng vậy, khi mình thờ mình tác ý đến, gọi là linh tại ngã, bất linh tại ngã, mình tác ý đến là phải thanh tịnh. Chứ còn bây giờ mình thờ cái tượng Phật đi, ví dụ mình nói ở trước chánh điện mình thờ Phật đi, mà mình mua gà, mua vịt, mua này mua kia, mình ăn, mình nhậu, mình cười, mình giỡn, làm được. Nó là gì đó, tức là phải tôn nghiêm, phải trang nghiêm thanh tịnh. Cho nên đó là, cho nên là có ông Tăng đến hỏi Thiền sư Triệu Châu á, già lam thanh tịnh vì sao mà nó bị ô nhiễm? Thì Thiền sư Triệu Châu nói là vì có một điểm. Ở đây tôi nói về cái sự thôi, vì có một điểm là cái già lam đang thanh tịnh trang nghiêm, mà có một cái điểm, tức là cái tướng của mình nó hơi thô. Cho nên là mình phải thờ Phật phải trang nghiêm thanh tịnh. Bàn thờ phải dọn dẹp, nhang đàn đầy đủ. Cái nhiều lúc mình nói cúng Phật làm gì, biết Phật đâu có dùng, nhưng mà cái tâm của mình tác ý đến. Thì như bên Miến Điện họ buổi sáng họ rửa mặt nè, họ xúc miệng cho Đức Thế Tôn cái tượng xúc miệng luôn lá vậy đó. Tôi mới đầu tôi tưởng họ mới tính gì đâu, nhưng mà hiểu ra họ mới biết là họ coi Đức Thế Tôn vẫn hiện diện trong cuộc đời này. Tức là mình tác ý đến Phật gọi là cái gì, năng lễ nè, sở lễ, tánh không tịch, cảm ứng đạo quan vô năng chưa nghỉ, cảm ứng đạo giao năng tư nghỉ. Tức là năng lễ là mình, sở lễ Đức Phật, mà ngay chỗ đó là tánh không tịch, là mình thành kính, mình hướng năm bốc đến ngài, thì cái tâm mình nó cảm ứng với nhau. Cũng giống như mà quý Phật tử mà bấm số điện thoại về chùa này á, mà bấm lộn một số là không bao giờ bắt gặp được, mà bấm phải đúng số, đúng tần số, thì tự nhiên cái ông cô chủ trì đây á, là ni trưởng này bắt được liền, bắt kịp được. Thì cái khi mà mình tác ý đến cũng như thế, mà quý Phật tử thấy mình thờ Phật bà trang nghiêm thanh tịnh rồi đó, hương đàn đầy đủ, tự nhiên mình tụng kinh, mình sám hối, cái tâm mình nó khác hơn là mình để cái bàn nó dơ rồi bụi bặm, không, nó không có trang nghiêm thanh tịnh, nó khác. Mà quý Phật tử nhớ một điều là mình thờ Phật là mình phải tội lắm, là buổi sáng thắp một cây hương, thỉnh ba tiếng chuông, mình lạy Phật rồi mình đi làm. Tôi có quen một số người họ làm việc đó, mà buổi sáng nha, họ tụng sám hối ba nghiệp xong họ mới đi làm, và họ lên là thắp cây hương, họ thỉnh ba tiếng chuông đi làm, họ lạy xuống một lạy. Như tụi tôi mình đi đâu xa là phải lên chánh điện đảnh lễ ba lạy xong rồi bắt đầu mới đi, bất cứ đi đâu, sáng đi chiều về cũng phải đảnh lễ. Cũng như mình coi giống như là mình trình diện tâm bảo là mình đi xa một cái đoạn đường rất là dài, ví dụ đó. Thì khi mình có cái tâm như thế rồi thì mình đến đâu cũng được an ổn, đến đâu cũng được hạnh phúc. Đó. Quý tử có hỏi thêm gì không? Còn 20 phút nữa nghỉ ăn cơm. Đây là câu thứ 8 của vua Trần Thái Tông, nói là tám huyền nghe suốt bỏ tam thiên. Tức là trong cái cõi là tam thiên đại thiên thế giới, nó gồm tức là trời lục dục. Nghe suốt có nghĩa là mình nghe qua, mình không có trụ cái cõi đó. Mình mục đích của mình tu là không có trụ vào cái cảnh giới chư thiên, mà mục đích của mình tu là phải thành Phật tác tổ. tức là bỏ suốt là không có trụ vào cái cảnh giới chư thiên, nghe suốt bỏ tam thiên, tức là tam thiên đại thiên thế giới là nó rơi rụng trong cái tàng thức mình luôn, tức là mình không có chín, không có mắc vào một cái giới, thế giới nào hết. Ba cõi mình nói khác hơn ba cõi, ba cõi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, quý tử nhớ điều đó, nghe suốt bỏ tam thiên, tức là nghe suốt qua hết mà không có trụ một cái cõi nào hết. Vậy sao mình nghe là sao? Tức có nghĩa là mình nghe Đức Phật dạy là ba cõi như thế nào đó, dù mình làm cái phước gì mình sanh lên cõi nào, mình nghe suốt hết. Tức có nghĩa là mình nghe qua, có nghĩa là mình làm tất cả các việc phước thiện, mà làm tất cả phước thiện mà mình phát nguyện lên cái cõi đó thì mình lên. Còn mình nghe Đức Phật dạy, mình cũng tạo tất cả các việc thiện pháp, mình cũng giữ giới, mình cũng tạo các việc thiện pháp, mình cũng bố thí cúng dường, mà nghe suốt luôn, mình bỏ, mình không có trụ ở cảnh giới đó, hiểu không? Mình nghe những cái lời Phật dạy như thế nào, mình nghe hết, nhưng không phải mình nghe là mình thực hành, nhưng mà mình không dính, không mắc vào cái chỗ gọi là bố thí, không có trụ tướng, bố thí nè, không trụ vào sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, bố thí mà mình rỗng rang á, buông xả đó. Có hỏi không? Trí tuệ lộn ngược có nghĩa là mình nghe mà mình không tác ý đến đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. Có nghĩa là mình nghe á, mình ngồi đây mình nghe pháp mà mình đang dạo 36 phố phường. Nghĩ mình nghe đây mà mình nghĩ thầy nào nói nhanh đi ăn cơm xong tôi về. Đó là trí tuệ lộn ngược. Mình không có tác ý đến cái lời của chư Phật dạy. Tôi nói này ra là lời chư Phật không mà chứ không phải lời của tôi, mà mình không tác ý đến là, thì khi mình không tác ý đến thì cái tâm mình không được thanh tịnh để được trang nghiêm. Tức là tại sao mà có những người nghe pháp được công đức, có người nghe pháp không được công đức, nên mình không tác ý đến để mình sanh lên cái tâm quan hỷ. Đó, quý vị tử phải hiểu điểm đó. Mình ngồi đây nghe pháp mà mình nghĩ là sáng nhà mình đi mình quên đóng cửa, biết ăn trộm lại vô, biết nó câu xe mình chết nữa. Gì? Tác ý. Tác tức là làm. Tức là tác ý nghĩa là chẳng hạn như bây giờ tôi đang đọc cuốn sách, cái ý của tôi nó duyên vào cái câu kinh, ngồi ra không có duyên gì khác hết. Tác ý là tôi tác ý đến cái đối tượng đó, quý tử hiểu không? Chẳng hạn như bây giờ tôi nghĩ về hình tướng của Đức Phật thì tôi tác ý đến hình tướng Đức Phật là giữa tôi là một, ngồi ra không có cái niệm nào khác, đó gọi là tác ý. Như lý tác ý. Trí tuệ bắp vế là chẳng hạn như bây giờ cô ngồi cô bỏ bánh kẹo trên bắp vế, cô đứng dậy lên rớt xuống hết, nghĩa là khi mà ra cửa rồi ai mà là trí huệ rộng lớn, là trí huệ đó mình tác ý động đầu giữa, tức là mình tu á, quý vị tổ phải nhớ là trí huệ vế Phật vỡ là mình nghe pháp mà mình không có thực hành. Quý tử có hiểu không? Mình nghe pháp mà mình không có thực hành về pháp. Bây giờ tôi kể ra cái câu chuyện này, quý tử để coi thử có đúng không nha, là mình không thực hành. Chẳng hạn như sáng hôm nay là anh Minh Đạo tổ chức một cái buổi tham quan đi về pháp, để mà tham quan một cái ngôi chùa của thầy tổ, tức là chùa Linh Sơn ở Pháp. Nhưng mà khi mà đến đi cái chuyến đi này là cũng có một số ni sư ni trưởng rồi đông lắm đi đến. Thì khi mà đến mà lên chánh điện lễ Phật thì mình bước xuống cái đôi dép mà nó đông mất. Quý tử lúc đó vui hay buồn? Bởi vì cái đôi dép mình mang từ bên Bỉ qua, đôi dép là đôi dép Thái Lan, bữa đi du lịch Thái Lan mua rất là đẹp, bây giờ đôi dép là đông mất. Đó, chỉ là ông xăm rồi nha. Cái mình bực quá, mình nói đôi dép tôi đâu rồi. Thì có một người nói nãy tôi thấy bà Bảy mới mang á. Chết. Mà cái bà Bảy này nãy giờ trên xe bà dành chỗ ngồi mình không à. Bà dành chỗ ngồi mình không là mình ưa rồi. Mình đã không ưa từ bên Bỉ mà qua bên Pháp mà bây giờ mang đôi dép mình nữa. Chết rồi nha. Lúc đó không phải coi thử tu đến mức độ nào nha. Nhưng mà có một bữa khác cũng là đi tham quan du lịch, thì khi mà đến Linh ở chùa Linh Sơn ở bên Pháp rồi đó, thì cũng mất đôi dép của mình nữa. Mà tại sao mà mất, ai mất mình? Thì lúc này cái mình la lên, ai mang đôi dép tôi, ai mang đôi dép tôi? Thì lúc này anh Minh Đạo chạy ra nói, ni trưởng chủ trì ở Linh Sơn ở Bỉ mang cô á. Lúc đó làm sao nha? Lúc đó mình chạy ra mình tìm ai biết không? Tìm cái anh bác sĩ nãy nè. Anh giúp tôi, cái giúp gì? Tôi đứng gần ni trưởng, anh chụp hình tôi làm kỷ niệm. Đó là chỗ đó, đó là chỗ đó, không vượt qua được nè. Tự nhiên chụp kỷ niệm làm gì? Kỷ niệm ngày 13 tháng 6 2015, ni trưởng mang đôi dép của con quá lớn treo lên nhà. Mà tại sao bà Bảy mình không chịu mà bà ni trưởng mình chịu, phải không? Có nghĩa là mình nghe pháp mà mình không tác ý đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối, đúng không? Mình tác ý đến rồi thì bà Bảy lại ni trưởng là một, bởi vì ai có Phật tánh hết. Bà Bảy có Phật tánh mà ni trưởng có Phật tánh, thế mình hiểu rồi, cái mình vui. Bà Bảy mang cũng được mà ni trưởng mang cũng được, mà anh Minh Đạo mang cũng được, mà thầy Khế Định mang cũng được. Ai mang cũng được hết, thấy không? Đó nghĩa là mình nghe pháp mà không tác ý. Còn mình tác ý đến là thì cái trí tuệ của mình nó rộng lớn rồi, thì mình không có chấp, không dính mắc. Đưa ví dụ cho tử dễ hiểu nha, chứ không phải chuyện này có thật á. Thì thôi bây giờ chúng ta hồi hướng để chuẩn bị dùng cơm trưa, rồi chiều chúng ta học tiếp.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đời tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.